Thank you. như vậy con thân người kẻ hạ thân chẳng thân trí hiện cũng nhường thân tốt đức là bốn lần cao thượng ở trụ sơ thiên họ công đức trường đã làm chân chánh lương tâm là bốn lần cao thượng đã văn nghệ nghiệp giỏi kéo quân liền hồng tận nói những lời chân chất là bốn lần cao thượng hiểu phần văn chân thành chăm sống vợ và con sống bằng nghệ thương thiện là bốn lần cao thượng bố thi hành đúng pháp chư minh hạng biên buồn mạnh đi không nổi lòng là phúc lên cao thượng xa lý tâm địa lãng sự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiếm thi tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương hiếp kiếm xa môn tùy thầy đàn luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi xuống chạm biết đời đấng tâm đấng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân thấy được an toàn là phúc lên cao
tên một bích thà giá con Lan Nhà Nguyệt thành kính đảnh lễ cho tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện hôm nay chủ nhật 10 tháng 7 năm 2011 phật lịch 2555 đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối Houston 7:30 đến 10:00 sáng New York 8:30 đến 11:00 sáng Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay tiếp tục giáo trình Phật học ứng dụng Phật giáo và thế giới ngày nay sẽ do Thượng tọa Giác Đản giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nhập định lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh để Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bích Thà dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính chân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình Phật học ứng dụng ngày 10 tháng 7, 2011, tiếp tục Phật giáo và thế giới ngày nay. Chúng con cung thỉnh Thượng tọa Tỳ Siêu, không biết là Thượng tọa Tỳ Siêu có thể dẫn dắt bài học ngày hôm nay được không? Con kính thỉnh Thượng tọa Tỳ Siêu ạ.
Mai mốt hãy khi nào mà, hôm nào mà quý vị mời chúng tôi dẫn nhập, xin quý vị vui lòng gửi bài trước 5 phút. Chúng tôi vào room 20 phút mà không thấy bài. Mới vừa nhận được bài chỉ mới có 30 giây. Bây giờ bài học của nay chúng ta học cái gì à? Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp theo cái giáo trình Phật pháp ứng dụng. Với cái chủ đề là Phật giáo và thế giới ngày nay, đối với đạo Phật không phải là Đức Phật ngài chỉ nhắm đến và thuyết pháp mà chỉ nhắm đến cái sự giải thoát, mà trong cái lời dạy của Đức Phật vẫn có những điều mà Đức Phật này nhắm vào cái lợi ích hiện tại cho mọi người sống ở trong cái xã hội này, có được cái nhìn về đời sống đạo đức để trong cái việc hành xử, trong cái việc ứng xử, nó sẽ đưa đến kết quả là đời sống xã hội được tốt đẹp, đời sống gia đình được hạnh phúc, và bản thân của người Phật tử cũng thành tựu được nhiều cái lợi ích. Hôm nay chúng ta sẽ nghe Thượng tọa Giác Đẳng trình bày giảng giải về một số vấn đề, một số bài kinh mà Đức Phật ngài đã dạy có liên quan đến đời sống của người cư sĩ, làm như thế nào để có được hạnh phúc trong đời hiện tại và trong kiếp tương lai. Với bài kinh này có giá trị vô cùng thú vị. Quý vị sẽ nghe, quý vị sẽ thấy được rằng Đức Phật trong sự thuyết pháp của ngài vừa có mang cái tính chất giúp cho chúng sinh hữu duyên để giải thoát khỏi khổ luân hồi, nhưng đồng thời Đức Phật ngài cũng vì cái lòng bi mẫn mà ngài thuyết dạy những pháp thực tế trong cái đời sống và sinh hoạt xã hội để đem lại tối thiểu cũng là hạnh phúc gia đình, hạnh phúc thế tục, hạnh phúc đời này. Và bây giờ thì xin được mời Phật tử MC đọc cho bài học, và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng
giảng sư chính trong ngày hôm nay sẽ thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy.
Bài học hôm nay tiếp tục giáo trình Phật học ứng dụng Phật giáo và thế giới ngày nay. Phần D. Đức Phật không xét đời sống tách biệt với bối cảnh kinh tế và xã hội. Ngài nhìn đời toàn diện, trong tất cả mọi phương diện xã hội, kinh tế và chính trị của nó. Những lời dạy của Ngài về những vấn đề đạo đức, triết lý và tâm linh đã được khá nhiều người biết đến. Nhưng người ta biết rất ít về giáo lý của Ngài trong những vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị. Tuy vậy, có rất nhiều bài giảng của Ngài bàn về những vấn đề ấy rải rác khắp các bản kinh cổ xưa của Phật giáo. Ta hãy lấy một vài thí dụ. Kinh Chưởng Lương Sư Tử Hống Chakkavatti Sihanadasutta trường bộ kinh 26 nói rõ rằng sự nghèo khó Dalidya là nguyên nhân của vô đạo và tội ác như trộm cắp, tà vạy, bạo động, thù hằn, độc ác, vân vân. Những vị vua chúa ngày xưa cũng như các chính phủ ngày nay cố đàn áp tội lỗi bằng hình phạt. Kinh Kutadantasutta cùng thuộc bộ ấy giải thích sự vô ích của hình phạt, nói rằng phương pháp ấy sẽ không bao giờ thành công. Thay vì vậy, Đức Phật đề nghị muốn diệt tận gốc tội lỗi, cần phải cải thiện điều kiện kinh tế của con người, cần phải cung cấp cho tá điền và nông phu hạt giống và phương tiện trồng trọt, vốn phải được cung cấp cho những thương gia và người buôn bán, lương hướng thích đáng phải được trả cho những người làm công. Khi mọi người đều được cung cấp cơ hội để kiếm được lợi tức đầy đủ, họ sẽ bằng lòng, không sợ hãi lo âu, và do đó xứ sở sẽ thanh bình, không có các tội lỗi. Bởi vậy, Đức Phật thường dạy những cư sĩ tại gia tầm quan trọng của sự cải thiện hoàn cảnh kinh tế. Điều này không có nghĩa Ngài tán đồng sự tích trữ tài sản với sự tham lam, ràng buộc, vì nó trái ngược với giáo lý của Ngài. Cũng không phải Ngài tán đồng bất cứ phương tiện sinh nhai nào. Có vài nghề thương mại như sản xuất và mua bán vũ khí bị Ngài cấm chỉ, xem như những phương tiện sinh nhai bất chánh như ta đã thấy trước đây. Một người tên Dikhachanu một hôm đến viếng Đức Phật và bảo: Bạch Thế Tôn, chúng con là những người thế tục tầm thường, sống đời gia đình, có vợ con. Xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con vài lý thuyết để giúp chúng con được hạnh phúc trong đời này và đời sau. Đức Phật dạy ông ta rằng có bốn điều giúp cho hạnh phúc con người trong đời này. Thứ nhất là phải tài khéo, có hiệu năng, hăng hái và có nghị lực trong bất cứ nghề nào mình làm, và phải tinh xảo trong nghề nghiệp mình. Uttanasambada. Thứ hai là phải bảo vệ lợi tức mình đã kiếm được một cách chân chánh bằng mồ hôi trán. Arakkasambada nghĩa là bảo vệ tài sản cho khỏi bị trộm cắp, vân vân. Tất cả mọi ý tưởng này cần được xét đến trong bối cảnh thời ấy. Thứ ba là phải giao du với bạn tốt. Kanjanamitta, trung thành, có trí thức, đức hạnh, phóng khoáng và thông minh, người sẽ giúp mình đi theo chánh đạo, xa lánh đường tà. Thứ tư là phải tiêu dùng chừng mực, tùy theo lợi tức, đừng tiêu quá nhiều, cũng đừng quá ít, nghĩa là không nên bo bo tích trữ tài sản, nhưng cũng không nên phung phí. Nói cách khác, phải sống trong giới hạn những phương tiện mình có. Samachi Vikata. Rồi Phật giảng bốn đức hạnh giúp cho một người thế tục được hạnh phúc đời sau. Thứ nhất, tính Sakaha, phải tin tưởng vào những giá trị đạo đức, tinh thần và tâm linh. Thứ hai, giới Sila, phải chừa bỏ sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Thứ ba, thí Chaga, phải thực hành lòng trắc ẩn, bố thí, không bám víu, không ôm giữ tài sản mình. Thứ tư, tuệ Bành Nhất, phải mở mang trí tuệ dẫn đến sự diệt khổ, chứng Niết Bàn. Đôi khi, Đức Phật còn đi vào những chi tiết về cách để dành tiền bạc và tiêu dùng. Chẳng hạn, như khi Ngài bảo thanh niên Sigala rằng anh ta nên dùng 1/4 lợi tức vào sự tiêu pha hàng ngày, 1/2 lợi tức để đầu tư vào việc kinh doanh và để riêng 1/4 phòng khi nguy cấp. Một hôm, Phật bảo cấp cô độc Anathapindika, một thương gia danh tiếng, một trong những đệ tử tại gia thuần thành nhất của Ngài, đã lập cho Ngài tu viện Kỳ Đà Chetavana, hữu danh ở xá vệ Sawati, rằng một cư sĩ sống đời thường nhật có 4 thứ hạnh phúc. Thứ nhất, thụ hưởng sự bảo đảm về kinh tế hay tài sản đầy đủ, kiếm được bằng những phương tiện chính đáng, sở hữu lạc Atisukha. 2. Tiêu dùng tài sản ấy một cách rộng rãi cho chính mình, cho gia đình, bà con, bè bạn và trong những công việc công đức, thọ dụng lạc Ananasukha. 3. Không có nợ nần, vô trái lạc Ananasukha. 4. Sống một đời trong sạch, không phạm những điều ác trong ý nghĩ, lời nói hay hành vi, vô tội lạc Anmachasukha. Ở đây, ta phải chú ý rằng, trong 4 yếu tố đem lại hạnh phúc, có đến 3 thuộc về kinh tế. Và cuối cùng, Đức Phật còn nhắc cho thương gia ấy biết rằng, hạnh phúc về kinh tế và vật chất thì không đáng 1/16 của hạnh phúc tâm hồn phát sinh từ một đời sống không lỗi lầm và lương thiện. Qua những ví dụ kể trên, ta có thể thấy rằng Đức Phật xem sự thoải mái về kinh tế là cần thiết cho hạnh phúc con người, nhưng Ngài không công nhận sự tiến bộ là chân thật nếu nó chỉ thuần vật chất, không có một nền tảng đạo đức và tâm linh. Trong khi khuyến khích sự tiến bộ vật chất, Phật giáo luôn luôn nhấn mạnh sự phát triển đạo đức và tâm linh để kiến tạo một xã hội hòa bình an lạc. Chúng con cũng đỉnh từ bài giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Nha.
Kính thưa lời thưa tổ sư là lời chư tôn đức thân chào tất cả quý phật tử. Trong bài học ngày hôm nay chúng ta bước sang một đoạn khác liên quan đến Phật ứng dụng. Phần này thì thật sự có một bài điểm, một phần nó không có nằm ở trong cái cương vị của chúng ta, mà nói về những pháp của một vị, một người có trách nhiệm trị nước. Quý vị sống ở trong những xã hội dân chủ ngày nay thì mỗi chúng ta đều thấy rằng chúng ta có quyền, nhưng có quyền nhưng mà lại có khả năng để hiểu được về phẩm chất của những nhà lãnh đạo như thế nào qua Phật pháp. Điều đó cũng có cái lợi cho chúng ta rất là nhiều. Quý vị, trong bài học ngày hôm nay, chúng tôi muốn bắt đầu bằng một cái ý niệm. Ý niệm này mong rằng quý Phật tử có thể cảm nhận khi mà chúng ta đọc kinh điển và khi mà chúng ta đặc biệt nói về giáo lý của Đức Phật. Đó là chữ Pháp. Chữ Pháp ở đây là những điều mà chúng ta phải suy gẫm rất nhiều. Ví dụ như nói Đức Phật là bậc Pháp Vương, và chữ Pháp hay chữ Dharma được đề cập đến trong đời sống hàng ngày. Pháp của một vị Sa Môn, Pháp của người cư sĩ, Pháp của một vị thầy tế độ, Pháp của một người thực hành thiền định, vân vân. chữ Pháp. Ngày thường được dịch trong Anh ngữ là chữ nôm. Và đó là một từ mà được dùng rất là phổ biến qua những cái cuộc đàm luận cũng như những bài viết của Đạo Phật. Nhưng mà lại là một từ vựng mà chúng ta thường không có chú ý nhiều. Riêng về với một người thực hành Phật Pháp thì chữ Pháp này, nếu chúng ta hiểu đúng, nó là một số cái nguyên tắc hay một số cái sở hành. Mà những sở hành này khiến cho chúng ta có sở đắc, có thành tựu. Nói một cách khác là dĩ nhiên Pháp thì có ác Pháp, có thiện Pháp. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nói rằng có những Pháp gọi là Pháp của Phật. Và những Pháp đó nếu được chúng ta học hiểu, thâm nhập, thể hiện ở trong đời sống thì nó trở thành một phần của đời sống của chúng ta. Trên phương diện sư phạm đó, thì Pháp là những điều cụ thể hóa, rõ ràng trong sự thực hành. Không ai cho chúng ta đã là những cái trình bày về Pháp ngày nay khiến cho người ta cảm thấy rất là mơ hồ về cái gì mình thực hành. Nhưng mà Pháp mà được Đức Phật giảng thời xưa nó cụ thể lắm. Cái cụ thể đó như là chúng ta được đọc qua những Pháp mà Đức Phật dạy cho người cư sĩ, hay là những Pháp để Đức Phật dạy cho một vị minh quốc, trị quốc. Những điều này nó rõ ràng hơn là cả một quyển sách bàn về đời sống tốt đẹp của người cư sĩ, hay là hơn cả một cái hiến pháp để trị nước. Những điều đơn giản này nó không có quá đơn giản đến mức độ nó hạn hẹp, nhưng mà nó cũng không quá trừu tượng đến nỗi mà người ta chỉ có thể chấp nhận mà người ta không có thực hành được. Chúng tôi tạm lấy một cái ví dụ như ngày nay chúng ta có cái chữ gọi là dân chủ hay là tự do báo chí, tự do ngôn luận. Nhưng mà chữ tự do và chữ dân chủ đó, nó phải mất rất là nhiều bút mực để mà chúng ta bàn, để mà chúng ta thảo luận. Và dĩ nhiên khi mà mình nói về tự do, cái gì mà chúng ta được quyền làm theo cái điều mà mình muốn, và có những điều mà chúng ta không thể làm theo điều mình muốn ở trong một xã hội phát triển. Thì như vậy những cái khái niệm đó nó rất là mơ hồ. Hay chúng ta đưa ra một cái thí dụ khác là ngày hôm qua chúng tôi có hỏi Thượng Tọa Thầy Sư một câu về chữ thập thiện mà ngũ giới đó. Thì thưa quý vị, đúng là trong Đạo Phật thì nói rất là rõ về cái pháp và luật. Cái pháp, điều mà chúng ta gọi là pháp đó, thì có thể là có một cái phạm vi rộng lớn. Và luật á, thì có tính cách là áp dụng cụ thể. Ví dụ như là về khẩu nghiệp, ở trong thập thiện thì nói đến bốn điều là nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói nhảm nhí vô ích. Thì dĩ nhiên là chúng ta biết về điều đó, nhưng mà chúng ta nên được một cái ví dụ như là nói nhảm nhí vô ích. Nếu mà nói nhảm nhí vô ích trở thành giới thì thật ra rất là khó để mà chúng ta giữ. Tại vì đời sống của chúng ta cũng thỉnh thoảng có những cái lúc mà chúng ta nói những cái chuyện tào lao, nói những chuyện không ra gì. Nhưng mà ở trong ngũ giới thì cái khẩu nghiệp chỉ có một thôi, đó là nói dối. Thì ở đây, nếu mà chúng ta so sánh giữa cái gọi là pháp để thực hành và giữa cái luật, tức là những cái điều luật, thì cái luật nó cụ thể đến mức độ như vậy là, ví dụ như mình nói dối là mà cái điều đó là điều không thật, mình biết điều đó không thật, mình cố ý nói và mình ráng sức để thuyết phục, và cái người nghe đã tin về cái sự cố ý đó, thì như vậy nó mới thành luật được. nó mới thành giới được. Còn nếu mà cái điều gì mà có tính cách khái niệm trừu tượng quá thì nó không được. Hay là một cái ví dụ mà chúng tôi đưa ra là Hòa Thượng Nhất Hạnh ngày nay Hòa Thượng đặt ra những giới tứ thiền. Người ta gọi đó là giới, nhưng mà trên thực tế nó là những lý tưởng. Dạ, lý tưởng ví dụ như lý tưởng về bảo vệ môi sinh, hay là lý tưởng về bảo vệ sự sống, vân vân. Những cái lý tưởng đó, đó nó không thể cụ thể hóa gọi là giới được. Lấy ví dụ như một người mà lấy cái chuyện bảo vệ môi sinh trở thành một điều giới, thì mình biết thế nào gọi là thực sự bảo vệ môi sinh mà thế nào không thực sự bảo vệ môi sinh. Có nhiều điều bây giờ mình uống nước chay, mình quăng cái chai đó, thì thực sự ở trên thực tế họ nói rằng uống nước chay đó là một trong những cách mà người ta vi phạm, người ta làm hủy hoại cái môi trường sinh thái rất là nhiều. Tại vì một ngày có hơn 1 tỷ cái chai ni lông, chai plastic, người ta uống xong người ta thải ra bên ngoài, từ ở đại Âu Châu chẳng hạn. Thì với những cái chai thải ra bên ngoài như vậy đó, người ta đã tạo nên một cái số rác mà nó không thể phân hủy theo thời gian được, bởi vì đó là chai plastic. Thì nếu một người uống nước chay mà gọi là bị uống nước chay, họ phạm vào cái giới gọi là không bảo vệ môi sinh đấy, thì thực sự nó không thành giới được. Dạ. Chúng tôi nói ví dụ nó một cách tóm tắt là trong một số đạo giáo như là Bà La Môn giáo chẳng hạn, thì họ đưa ra những trường hợp rất là ý tưởng hào đạo trên. Nhưng mà riêng về đạo Phật thì cái chữ giới rất là thú vị, là Đức Phật ngài đưa ra những chi tiết cụ thể để nó tạo thành luật. Ngày hôm nay nếu khi mà chúng ta biết về những nhà lập pháp á, nếu đưa ra một điều trở thành đạo luật mà bên lập pháp họ đưa ra mà bên hành pháp không thể thực hành được, gọi là không khả thi được, thì nó không trở thành luật được. Do vậy ở tại Hoa Kỳ, ở trong một cái thể chế mà có cả ba ngành là lập pháp, hành pháp và tư pháp đó, thì lập pháp là tạo ra pháp luật, nhưng mà hành pháp phải là điều đó để áp dụng được. Áp dụng được như thế nào? Và bên tư pháp, tức là bên tối cao pháp quyền, phải giải thích là điều đó nó có hợp với hiến chế, nó hợp với hiến pháp hay không. Còn nếu mà đưa ra một điều rất là đẹp, và thí dụ như mình nói rằng đưa ra được luật là dân chúng và phải tích cực để bảo vệ môi sinh, cái đó thì nghe trên phương diện lý tưởng nó là một lời kêu gọi, nhưng mà khi nó áp dụng thì người ta không thực sự áp dụng cái gì. Bảo vệ môi sinh nó có trăm ngàn ý nghĩa bảo vệ môi sinh, thì bây giờ người ta phải làm ra một số luật, ví dụ như là cấm hút thuốc, cấm hút thuốc ở trong những nơi công cộng, cấm hút trong nhà hàng, cấm hút thuốc trong công viên, thì cái chuyện cấm đó người ta thực hành được. Tại vì sao? Nó cụ thể quá. Nên chi thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc Phật Pháp càng lâu và suy gẫm cuộc đời thì chúng ta hiểu cái tính cách gọi là khả thi khi mà Đức Phật ngài đưa ra điều gì đó, hơn là một điều mà nó có một lý tưởng hoàn toàn. Chúng tôi cũng phải nói ở tại đây một điều mà chúng tôi nói có thể là một số các vị sẽ mất lòng, và đó là một số vị xem vấn đề ăn chay đó, nó là một điều tuyệt đối thanh tịnh. Và tại vì khi mình ăn những cái xác của những cái sinh vật vào trong người mình thì con người mình không thanh tịnh. Thì thật ra chúng tôi nghĩ rằng điều đó nó cũng mang tính cách tuyệt đối. Ngày nay đó, thưa quý vị, người ta có một cái luật, và cái luật đó người ta chấp nhận là ví dụ như trong một ký rau cải có bao nhiêu côn trùng, trùng người chấp nhận được. Tại vì không thể nào mình tuyệt đối mình lấy tất cả côn trùng ra ngoài hết. Và người ta ước chừng là mỗi chúng ta ăn rau cải hàng năm đó, thì chúng ta tiêu thụ khoảng chừng 2 pound côn trùng, tức là khoảng 90 gram côn trùng vào trong người của mình. Thì nếu mà mình muốn ăn chay hoàn toàn đó, thì thưa quý vị, mình không thể ăn chay hoàn toàn trong thế giới hôm nay được. Và mình cũng hiểu là khi mình ăn rau cải thì nhiễm côn trùng, nếu mình sống bằng mặc cảm tội lỗi thì mình cũng thế nào mà mình xóa đi mặc cảm tội lỗi thì nó tuyệt đối. Do vậy Đức Phật chưa bao giờ nhấn mạnh chuyện đó như là một điều tuyệt đối, giống như Bà La Môn giáo là đạo trên hết. Tại vì ngài biết cái tính chất tương đối của vấn đề. Thì thứ nhất vì cái pháp mà ứng dụng đời sống của chúng ta đó là một điểm rất là lạ. Chúng ta có thể ngồi ở trước máy để nghe Phật Pháp rất là nhiều, nhưng mà rồi chúng ta tự hỏi rằng những điều mà chúng ta nghe hàng ngày qua những chương trình như là A Tỳ Đàm, hay là về lịch sử Phật, hay trong tam tạng kinh điển, hay là Phật Pháp ứng dụng, thì có những gì mà nó gọi là Pháp ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta? có gì chúng ta gọi là pháp trong đời sống hàng ngày. Thứ nhất là chúng ta phải biết rõ điều đó. Thứ hai là chúng ta có cái ý thức được là chúng ta làm thực hành điều đó. Ví dụ như Đức Phật ngày dạy là bố thí là hay là nhất tọa là cha cá, cha cá là nhất tọa. Thì chúng ta khi học được điều đó, mình trở về lâu lâu có một vài món mà mình rất thích, đáng lẽ mình cất lại trong gara, sạc lại trong nhà, mình cái món đó mình cho, mình tặng. Khi mình cho ra đó, mình cho một cách rất là vô tư, nghĩa là không có hỏi. Ví dụ một người họ cần, tự nhiên lấy mình cho họ. Thì ở trong cái cho đó, Đức Phật gọi là nhất bỏ. Dạ. Cái người mà sống với pháp nhất bỏ như vậy đó, thì chúng ta gọi là có sở đắc. Có sở đắc tức là họ dám bỏ ra điều gì đó. Hay là chúng ta cũng có thể tập một cái pháp, như pháp nhẫn nại. Mình lập tâm là mình sẽ thực hiện pháp nhẫn nại. Là hôm nay có người đã nói làm điều gì làm cho chúng ta phật ý, thay vì trả lời lại hay là tỏ thái độ bực bội, thì chúng ta tập trung vào cái pháp mà chúng ta đang làm đó, nhẫn nại. Đây là cái cơ hội để mình hành pháp nhẫn nại. Và trong cái cơ hội để hành pháp nhẫn nại đó, chúng ta sẽ không có dùng cái lời nói nặng nề, chúng ta không có bực bội, chúng ta không có tỏ vẻ cái sự giận dữ trước sự xúc phạm của người khác đối với mình. Để coi mình ra sao, để coi mình ra sao khi mình hình thành pháp nhẫn nại như vậy, thì chúng ta sẽ thấy rằng những lúc đó chúng ta có tùy và hành pháp, chúng ta có y pháp. Những lúc đó quý vị sẽ thấy có điều gì rất là lạ trong đời sống của chúng ta, là một người như vậy là có quân tập thiện pháp. Thì khi mà chúng tôi nói ở tại, chúng tôi nói ở đây cái chữ pháp, chúng ta nhớ rằng những lời dạy đó là lời dạy của một bậc giác ngộ. Ngài không phải là bậc giác ngộ bình thường, Ngài là bậc đại giác ngộ. Cái nhìn, cái hiểu của Đức Phật về phiền não, về sự sống, thì thật sự xíu thì thâm thâm bi nhiều lắm. Và thay vì mình dùng cái trí tuệ non nớt, dùng cái phiền não của mình quá tin vào phiền não của mình, thì mình cứ tin Phật, và tin Phật. Khi mình Đức Phật Ngài dạy điều đó, mình tin là điều đó đúng, mình cứ làm cái điều đó, làm thử một điều thử xem sao. Ví dụ như là Ngài nói rằng, ai đi ngủ mà đi ngủ với tâm từ sẽ được giấc ngủ an bình. Chúng ta thử làm điều đó, chúng ta thử làm đó. Tại sao chúng ta không tin điều đó? Có một chuyện rất là tiếc quý vị, thường thường đó, là chúng ta hay tin vào cái chuyện tà vại, chúng ta tin vào bản ác, chúng ta tin vào cái chuyện sử dụng của người khác, hơn là chúng ta tin vào lời Đức Phật dạy, để rồi đem cái lời Đức Phật dạy để áp dụng vào đời sống của chúng ta. Đôi khi quý vị, điều này trở nên là một điều rất tiếc. Chúng tôi phải nói ở đây không phải là một lần, mà chúng tôi nói rất là nhiều lần, là khi chúng tôi sinh hoạt trong bao pháp, có những buổi sáng mà những Phật tử họ đến và thì chúng tôi đối với việc họ nghỉ chờ cho chúng tôi một chút, tới 10 giờ thì chúng tôi sẽ làm việc. Thì có số Phật tử đó, và ngay cả một số sĩ tăng nữa bực bội nói với chúng tôi rằng không biết sinh hoạt cái đó có lợi gì mà ngày nào sinh mất thì giờ như vậy. Lúc chúng tôi nghe các vị nói, thật sự chúng tôi không có thời giờ để giải thích. Nhưng mà với cá nhân chúng tôi như vậy là buổi sáng sớm mà chúng ta chưa làm gì hết, mà chúng ta chỉ ngồi để mà cùng nhau đọc lại những lời của Đức Phật dạy. Những cái pháp mà đọc ở tại đây có thể là pháp người cư sĩ hay pháp thầm pháp vương, chúng ta đã từng nghe, đã từng đọc rất là nhiều lần. Nhưng mà đọc để mà nhắc, để mà nhớ đó, thì có thể đối với chúng tôi đó là một điều lợi lạc. Còn hơn thế nữa là ít nhất là trong giây phút nào đó mình ngồi tâm niệm rằng ngày hôm nay chúng ta phải nhớ được lời của Đức Phật dạy. Tại vì sao vậy? Nó sẽ là một điều rất là bất hạnh cho chúng ta là chúng ta ở gần Đức Phật, nhưng mà chúng ta không có nghe được lời Đức Phật dạy, không có suy nghĩ về Đức Phật. Tức là chúng ta không có lấy cái pháp quan trọng. Trong lúc đó thì đời sống hàng ngày, chúng ta thường nghe những người bàn ác, nghe những người này người khác, họ dẫn chúng ta đi làm việc này, dẫn chúng ta đi làm việc kia. Một con người mà một ngày nào đó sống mà không có thể cảm nhận được Phật pháp nữa, chỉ trên Phật pháp là một thứ rất là nhẹ, mà chỉ lắng nghe những điều khác đó, thì chúng tôi nghĩ điều đó là điều bất hạnh. Tại vì sao? Đức Phật là một bậc giác ngộ mà có thể là trong nhiều, không phải là trong một ngày một buổi, mà có những nhiều ngày nhiều tháng chúng ta nghe, thì chúng ta thấy rằng Ngài dạy cho chúng ta từ cái tuệ giác của Ngài, Ngài dạy cho chúng ta từ đồng đại bi của Ngài, Ngài dạy cho chúng ta từ cái sự khôn ngoan của Ngài, một vị đã thành tựu cái sở chứng cao quý tu xuất vô lượng kiếp, sau bao nhiêu vô lượng kiếp thực hành ba la mật hạnh, bây giờ ngày truyền đạo chúng ta, chúng ta chịu học, chúng ta chịu hiểu, chúng ta đi nghe người khác, thì cái chuyện đó là chuyện đại bất hạnh cho chúng ta. Đôi khi chúng tôi cảm thấy rằng những cái người mà không biết Phật pháp đó, mà họ nghe những người bạn ác, họ bị những cái tổn hữu ác đảng dẫn dắt họ đi đó, nó ít có bất hạnh hơn là chúng ta đã biết Phật pháp, đã thấy Phật pháp rồi mà chúng ta không có đem chuyện đó vào trong đời sống hàng ngày được. Thì chúng ta nhớ như vậy là nó có một thứ rất là quan trọng gọi là Dhamma. Dhamma tức là pháp. Những cái pháp đó Đức Phật ngài đưa ra cái rất là cụ thể, đây là tứ diệu đế, đây là bát chánh đạo, đây là những cái pháp mà người con nên hành đối với cha mẹ đối với con đối với cha mẹ, pháp của một vị vua hay nhà cầm quyền đối với dân chúng, hay dân chúng đối với nhà cầm quyền, vân vân. Thì những cái pháp đó Đức Phật ngài đã nêu ra và ngài nêu rất rõ, rất cụ thể. Chúng tôi có thể thưa quý vị rằng những năm tháng đi làm việc, đọc sách báo và những lúc mà chúng tôi dự những phiên họp, chúng tôi chợt nhớ những lời dạy Đức Phật. Chúng tôi nghĩ rằng không có ai cụ thể hơn Đức Phật về những việc làm này. Tại vì ngài, khi mà chúng ta đọc Phật pháp, nhất là quý vị đọc pháp số, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài không có viễn thông, không có quyền quặc, không có lý tưởng hóa vấn đề, mà ngài nói rằng những gì ngài dạy đó để cho một số cá nhân mà nó thực hành. Dĩ nhiên có bây giờ khi Đức Phật ngài dạy về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chúng ta nghe rất là xa xôi, nhưng mà thời Đức Phật còn tại thế thì những điều đó là những điều mà chúng ta phải sống với hàng ngày. Và do vậy ở tại đây chúng ta thấy Đức Phật ngài chỉ cho chúng ta một việc là chúng ta phải có một cái trọng tâm, và có cái trọng tâm vào một điều mà chúng ta gọi là thiền pháp. Chúng ta gọi là Phật pháp được, gọi là thiện pháp được. Có cái pháp nào trong đời sống nó trở thành một cái phần sở hành của chúng ta. Bây giờ chúng ta nói qua câu chuyện là ở trong kinh có đề cập đến một trường hợp. Trường hợp đó là có cái truyền thống của những vị vua ở một quốc độ lớn, thì xưa là Ấn Độ đó, là khi mà thấy một sự tóc bạc trên đầu đó, thì vì đó đi xuất gia. Và do vậy nó tạo thêm nhiều đời, người ta không gọi là Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng là cha mà nhường ngôi cho con, nhưng mà vì cha vẫn ở trong cung để đứng sau lưng để kiểm soát cho vị tân quân, không phải. Ở đây là vị này giao hết cái đế nghiệp cho người con trai vị tân quân trẻ và vào trong rừng xuất gia. Thì thứ gì khi vị tân quân lên đó, thì vị này vì không có am hiểu cái chính sách trị nước, nên quốc gia nó có những cái tệ đoan như là sát sanh, trộm cướp, vân vân. Và vị tân quân đưa ra nhiều giải pháp nhưng mà không thành công. Khi mà vị này đến gặp vua cha bây giờ là vị đạo sĩ, thì cái vua cha mới nói là con không nên lo lắng nhiều, mà hãy về cố gắng để thực hành cái pháp của vị minh quân. Giải pháp vị minh quân ở đây là trở về để tập trung vào cái gì đó mà thực sự là cái pháp vị minh quân, và như vậy là lấy lại được cái lòng dân. Và nhờ như vậy mà vì đó có những cái thành quả cụ thể ở trong việc chăn dân trị đức. Thì ở đây thưa quý Phật tử, khi mà nhớ là cái hình ảnh của vị tân quân mà gọi là bối rối mà với cái việc trị nước, thì làm cho chúng ta nhớ một số cái vấn đề trong đời sống. Lấy ví dụ như là mình làm việc ở đây trong Phật pháp Buddha Dhamma này, hay là chúng tôi làm việc trong ngôi chùa hay bất cứ nơi nào, chúng tôi thường có một cái suy nghĩ vấn đề như vậy. Nó có đôi lúc công việc nó trải qua những trường hợp khó khăn, nó trải qua những trường hợp mà không có được như ý của mình, hay là lộn xộn vân vân. Thì những lúc đó cái giải quyết của chúng ta thường gọi là nhân ngã bị thử. Nhân ngã bị thử là chúng ta giải quyết trên cái quan hệ giữa con người và con người. Hầu hết cái giải quyết của chúng ta trong công việc đó, là chúng ta đặt con người trên con người. Cái quan hệ đó, ví dụ như người thì thích, người kia không thích, kẻ này buồn, người kia giận, vân 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 vân. Và nếu mà chúng ta cứ cả ngày mà chúng ta đi gỡ những chuyện đó hoài đó, thì thứ gì chúng ta sẽ không bao giờ gỡ hết. Tại vì con người đó, cái lòng người nó giống như cùng chỉ rối vậy. Nó không hút bắt điều này thì hút bắt điều kia. Chúng ta luôn luôn nhớ một điểm là mình phải trở về với những nguyên tắc chính. Nguyên tắc đó là gì? cái gì mình làm, điều đó nó có lợi lạc cho mình và cho người khác. Và cái điều lợi lạc đó có được chúng ta đem áp dụng một cái cụ thể tại đây hay không? Quý vị có thể hỏi chúng tôi rằng, trong cái công việc mà làm một cái lớp học như vậy, mà năm nay đã hơn 9 năm rồi, thì điều chính là gì? Chúng tôi có một quan điểm mà quý vị sẽ rất là ngạc nhiên và đơn giản nhất. Đó là làm thế nào để mỗi ngày Phật tử có thể nghe Pháp, chư tăng thì giảng Pháp, và chúng ta cùng nhau để thảo luận và suy nghĩ về Phật Pháp. Còn những chuyện khác đó chúng tôi không có quan trọng. Chúng tôi có quan trọng về những chuyện khác. Và thật ra nếu tính như vậy là đếm vài ba điều thôi. Nhưng mà chúng ta phải bám sát lên việc đó, bám sát lên việc đó, luôn luôn làm việc đó thôi, đừng nghĩ chuyện khác. Và những việc khác đó là phụ. Chúng ta gọi là khoa lá cành, nhưng nó phải có cái gốc của nó. Ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta cũng vậy. Ở đời sống hàng ngày chúng ta phải tập, nó phải có những cái tâm điểm. Cái đó người ta gọi là một cái tiêu chí của đời sống, một cái tiêu chí hay là một cái trọng tâm của đời sống. Người Mỹ họ gọi là cái priority, cái ưu tiên của đời sống. Cái ưu tiên đó là làm sao mình làm được như vậy. Thưa quý vị, rất là nhiều năm tháng chúng tôi có cái dịp đi đó đi đây, và đôi khi chúng tôi gặp một số những cái chư tăng trẻ đó, và một số chư tăng trẻ mà các vị hỏi chúng tôi, thì chúng tôi chia sẻ cái kinh nghiệm của mình khi mình đi đến những vùng đất lạ, làm việc này, việc kia. Quý vị được rồi, cộng đồng của chúng ta thì nó đối đắm đủ điều hết, và xe này phải kia, rồi cái sự vui buồn thương ghét của người ta đủ thứ hết. Nhưng mà khi chúng tôi được mời đến một nơi nào, hay là tổ chức một lớp học ở nơi nào, hay làm việc Phật sự nào, chúng tôi chỉ có một cái sự nhắm tới đơn giản, đó là mình nói đó, mình cố gắng trình bày những gì mình nghĩ là việc Phật Pháp mà có lợi cho những người đó, hay là hướng dẫn người đó tu tập xong rồi thôi. Dạ. Cái chuyện mà vui buồn thứ kẹt nặng thất hơn thua, chuyện đó nó không có, nó không nên là vấn đề để nó quan, để nó chi phối những công việc khác của chúng ta. Cái đó là chúng ta có cái trọng điểm của đời sống. Nên rất là dễ hiểu tại sao mà một cái vị vua, một vị tân quân trẻ tuổi mà không có đủ khả năng trị nước, mà đất nước trở thành hỗn loạn, những cái ác pháp sân khởi, và vị đến gặp vua cha. Và vị vua cha là vị đạo sĩ kia, nói rằng con về hãy lo tốt, hãy tập trung phục tốt những pháp vị binh quân. Nói như vậy nó không dễ, nhưng mà nó có một chuyện ở tại đây là ít nhất là vị đó được đem trở về cái căn bản nhất. Và cái căn bản đó là có thể tập trung được. Trong đời sống của chúng tôi nhận thấy một chuyện là cái gì mà nó mơ hồ à đó, nó dẫn đi về đâu hết. Nếu mà chúng ta muốn thực hành Phật Pháp đó, thì phải nói chúng ta phải đặt đến chuyện cụ thể. Quý Phật tử biết rằng ở trong kho tàng kinh điển đạo Phật có một cái bộ phận gọi là Anguttara Nikaya, tức là kinh tăng chi bộ. Ở trong tăng chi bộ mà chúng ta gọi là pháp số, thì nhiều pháp có 1 chi, 2 chi, 3 chi, 4 chi, 5 chi. Hồi nhỏ thì chúng tôi cứ nghĩ rằng những cái pháp số đó nó giúp cho chúng ta dễ nhớ vấn đề. Phải nói rằng khi mà chúng tôi học Phật Pháp đó, thì chúng tôi thường nhớ nhiều là nhờ và những pháp có những chi đó. Mà cái thời mà hồi còn nhỏ đó, thưa quý vị, khi mà chúng tôi đọc, ví dụ nói là Thập Nhị Nhân Duyên, hay là Bát Chánh Đạo, hay là Thất Giác Duy, hay là 13 La Mật, vân vân, những pháp đó mà nếu mà không có nhớ rõ chi pháp, chúng tôi cảm thấy rất là hổ thẹn. Và hồi nhỏ luôn luôn phải nhớ chi pháp. Cái thế hệ mà sư tổ từ xưa với chúng tôi vào trong chùa thì những điều đó cũng phải học. Và chúng tôi quan điểm rằng những điều đó đó nó giúp ích cho cái chuyện học thuộc lòng. Nhưng mà lớn lên thì chúng tôi mới thấy rằng chính những điều đó chẳng những giúp chúng ta học thuộc lòng, lợi cho ký tính, mà nó còn giúp cho chúng ta được một việc, đó là chúng ta cụ thể hóa cái pháp để mà thực hành. Bây giờ mình nói là mình kính Phật, thờ Phật, hành theo lời Phật dạy, những điều đó nó không đủ ở đâu hết, nó không đủ ở đâu hết. Kính Phật, thờ Phật, kính như thế nào, mình thờ Phật như thế nào, mình hành theo lời Đức Phật dạy như thế nào. Mình rõ ràng Đức Phật đã dạy là đây là tứ niệm xứ, đây là tứ kính cận, đây là ngũ căn, đây là ngũ lực, ngũ căn có tính tánh niệm định huệ vân vân, nó rõ ràng cụ thể như vậy. Do vậy khi mà chúng ta trở về với những cái lời dạy của Đức Phật ở tại đây, thì chúng ta thấy rằng thế giới ngày nay nó muôn mặt, chẳng những nó muôn mặt mà nó nhiều manh nhiều mối. có cái chữ mà chúng ta thường xài và chúng ta ít có để ý thì gọi là đa đoan. Chữ đoan có nghĩa là cái mối, cái đầu mối. Ví dụ chúng ta nói dị đoan là đầu mối lạ chẳng hạn. Lúc là đời sống của chúng ta đa đoan, có nhiều đầu mối lúc thứ. Và trong cái nhiều đầu mối đó, đôi lúc ngay cả những người họ rất thành công ở trong danh, ở trong lợi, ở trong đời sống gia đình, họ cũng cảm thấy bối rối. Bối rối là cái gì đó mà mình phải làm. Khi mà chúng tôi sửa chữa chùa Pháp Luân, khi mà trùng tu chùa Pháp Luân, chúng tôi có thấy được một bài học rất là vui, đó là thường thường nhìn cái công việc đó mình ngắn lắm. Dạ, ví dụ như mình làm sửa chữa chánh điện thì sửa chữa hội trường. Ở trong cái sự sửa chữa đó thì thứ gì có một chuyện là mình muốn, mình rất là muốn làm, nhưng mà ví dụ như kỹ thuật sư họ đưa ra một bản vẽ, mình nhìn thấy cái bản vẽ thực ra nó đẹp thiệt, nhưng mà muốn bắt đầu từ chỗ nào mình không biết bắt đầu từ chỗ nào. Chúng tôi phải thú thật với quý vị là thường thường mà nhìn vào những công trình xây cất, chúng tôi thật lắm, nhưng mà chúng tôi rất là ngán cái chuyện làm là tại vì mình không phải là chuyên về xây cất. Nhưng mà khi mà ở gần những người nhà thầu, những người họ làm việc xây cất thì chúng tôi thấy như vậy là họ cụ thể hóa công việc của họ là bắt đầu làm thế nào và bắt đầu làm cái gì. Và khi họ bắt đầu làm cái chuyện đó thì họ làm từng giai đoạn, từng step, từng phần một, từng bước một, và cuối cùng thì họ hoàn thành công trình. Có lúc mà nhìn thấy họ làm mình thấy giống như một bãi chiến trường, hay là dùng cái chữ của người miền Nam là năng năng đê đê, tức là nó đủ thứ chuyện, nó lung tung hết. Nhưng mà tới khi mà mình thấy cách mà họ làm là mặc dù công việc nó mênh mông, nó đủ thứ việc hết, nhưng mà họ cụ thể quá. Giờ quý vị chờ cho chúng tôi chút xíu. Thứ gì cái khó của chúng ta ở trong đời sống là không phải là vì cái việc làm nó quá to lớn, nhưng cái cách mà chúng ta làm nó không có đúng cách. Do nó không có đúng cách, do vậy hầu như là chúng ta chỉ chết cột ở trong cái mênh mông đó. Đức Phật Ngài rất là cụ thể về chuyện này. Và Ngài rất cụ thể về chuyện này. Ngài hiểu rằng Ngài để lên cho chúng ta một kho tàng lớn, nhưng mà không có nghĩa là vì vậy đó mà cái kho tàng nó quá lớn đến độ người ta không, mình không, người không thể làm gì được. Mà trái lại đó, khi chúng ta đi vào cái kho tàng kinh điển bao la đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã dẫn dắt chúng ta đi từng phần một, từng bước một cách rõ ràng. Và lúc đó chúng ta thật sự cảm kích, thật sự cảm kích, thấy rằng nó có những vấn đề rất lớn, nhưng mà qua cái cách trình bày, qua cái khéo trình bày của Đức Phật thì nó rõ ràng và nó cụ thể lắm. Chúng ta trở lại với những điều mà được dạy ở tại đây. Khi mà Đức Phật Ngài dạy về những pháp giúp cho con người ở trong đời sống bình thường được hạnh phúc, thì cái nhìn của Đức Phật có khác với nhiều người. Đức Phật Ngài dạy rằng một người mà thiện xảo ở trong nghề nghiệp của mình, đó là một hạnh phúc. Tức là mình làm cái nghề gì đó, mà mình làm cái nghề đó mà mình gọi là mình khéo, mình có cái tư chất tốt, và mình có cái đặc biệt gọi là có tài đó, thì cái chuyện đó là một điều hạnh phúc. Có những người họ làm, nhưng mà làm thì cho có làm thôi, nhưng mà họ cho trong đó không có khéo nào, thì Đức Phật đặc biệt chú trọng đến cái khéo, cái tinh xảo trong cái nghề nghiệp của mình. Thứ hai là Đức Phật Ngài dạy rằng cái gì mà mình làm ra mà nó làm bằng mồ hôi nước mắt, ở đây thì nói bằng chính bằng tay lương thiện của mình đó, không phải là vì cái chuyện mà có những chuyện mờ ám, hay là mình làm những chuyện phi pháp mà giàu có. Lập ra tài sản cách lương thiện, bằng những phương tiện linh thiêng thì đó là một điều hạnh phúc. Rồi nghe giải rằng ở trong cuộc sống mà có bạn tốt là một điều hạnh phúc. Ở đây thì ngài không có nói rằng con người chúng ta là có xe đẹp, có nhà cao cửa rộng vân vân là hạnh phúc hoàn toàn, nhưng mà ngài nói rằng ở trong đời sống mà chúng ta có những người bạn tâm giao và những người bạn nó tốt là hạnh phúc. Khi nói đến điều này thì chúng tôi cũng nhớ đến cụ Nguyễn Hiến Lê ở trong một đoạn trong hồi ký cụ viết về những cái mối tương giao cùng với cuộc sống những cái nhân sĩ, những học giả, ví dụ như Lê Ngọc Trụ, tác giả cuốn Chính Tả Từ Vị, hay là với cụ Vương Hồng Sển, hay là với Giảng Chi. Và cụ Hiến Lê nói rằng ở trong đời sống của bác thì chính những cái mối tham giao như vậy, như là với thi sĩ Đông Hồ chẳng hạn, nó làm cho đời sống trở nên có ý nghĩa. Khi chúng tôi đọc đoạn đó thì chúng tôi lại nhớ lại cái lời của Đức Phật dạy là một người muốn sống tốt ở trong thiền pháp thì phải có những người bạn thiền. Và những người bạn thiền đó, dù muốn dù không đi nữa, nó cho chúng ta một cái trợ duyên, cho chúng ta một cái thúc đẩy rất là cần thiết để chúng ta có thể đi xa hơn ở trong cái đời sống thiền pháp của mình. Thứ gì điều thứ tư là Đức Phật thì nói rằng mình sống ở trong cái khả năng của mình có thể có được, nếu mà mình sống không vượt khỏi khả năng của mình. Cái nghệ thuật này thì nó là đơn giản thôi. Hãy mình sống mà mình vung tay quá tráng, mình sống mà không có lượng cơm gấp mắm, mình sống mà mình làm được, mình làm chỉ có một mình được hưởng tới hai ba đó, thì không sống gì bụng cũng mang họa. Dạ, tại vì sao vậy? Tại vì mình sống không có, nó không có ở trong vòng khả năng của mình. Chúng tôi biết có những vị người mà sống suốt đời họ chỉ sống ở trên cái chuyện mà bôn ba vay mượn, rồi phải quỵt nợ, rồi phải sống đi sinh nghề sinh nghiệp kia, bởi vì họ không có sống ở trong cái, họ không bằng lòng với cái khả năng mà mình tạo ra đó. Thì những người đó nhất thời có thể đôi khi họ có một chút hạnh phúc, nhưng mà đời sống lâu dài của họ nó bất an, nó bất an cái kỳ cục. Và bất an kỳ cục là có thể là nếu sẵn sàng họ cần sẵn sàng đi buôn lậu hay là những chuyện phi pháp cũng làm được. Tại vì sao? Họ muốn là một mà hưởng đến mười. Ở bên Mỹ chỉ có những trường hợp rất là đáng tiếc là có những thanh niên, những thanh niên đó họ qua Mỹ, của quốc tịch Mỹ, cũng nói được tiếng Anh, mới biết họ làm nghề gì, làm nghề ăn cướp, tức là họ canh vào những nhà Việt Nam mà đi bán tiệm convenience store hay là có tài sản thôi, chụp họ ăn cướp. Thì tại sao họ đi ăn cướp? Rất đơn giản là chắc là một đêm ăn cướp bằng 3 năm làm hay sao đó. Dạ, tức là một lần họ đi ăn cướp thì họ vô họ lấy được nhiều thứ. Nhưng mà rồi mình thấy như vậy là không sớm thì muộn những người đó cũng vào tù. Không sớm thì muộn người đó họ cũng đi đến chỗ diệt vong. Ở đây rất khó, một cái xã hội như Hoa Kỳ mà những người thanh niên đi bằng đêm rút mà sống ngoài vòng pháp luật ngoài thì khó lắm. Nhưng vì chúng tôi không biết là khi họ đi ăn cướp rồi vào trong tù họ có cảm thấy tiếc, mà chúng tôi nghĩ họ sẽ tiếc là những lúc thay vì mình đi làm đồng tiền bằng tài linh thì của mình có thể sống quãng đời còn lại mình nó có nhiều hy vọng hơn, bây giờ hơn là sống ở giữa bốn bức tường. Nhưng mà người ta vẫn đi làm. Và tại vì sao? Họ không thể bằng lòng với lương công nhật, họ không thể sống bằng lòng với cuộc sống bình thường, mà họ muốn đi những chiếc xe thật là tốt, xài những buổi tiệc thật là sang trọng. Nhưng mà đánh đổi lại là họ cứ của giết người. Và cái chuyện đó đúng là không được đi vào chỗ chết. Thành ra Đức Phật người rằng có tiền bạc mà nếu cái tiền đó được làm ra do cái bàn tay khéo léo của mình, nếu đồng tiền đó làm bằng bàn tay lương thiện của mình, nếu cuộc sống xây dựng tài sản đó mà mình có được những người bạn lành, tức là những người thiện trí mà có thể chấp nhận hoan hỷ và kết thân với mình được, và cái cuộc sống mà mình tiêu dùng chừng mực trong cái khả năng mà mình có được, đó là những hạnh phúc. Dạ, Đức Phật dạy cho những cái cha nuôi như vậy. Rồi ngài cũng dạy về tính, về giới, về thí, về tuệ. Dạ, những cái pháp rất là rõ ràng ở trong đời sống. Tính tức là mình thể hiện cái niềm tin của mình. Giới tức là mình sống bằng một số nguyên tắc. Trí tức là bàn tay có ban bố, có hy hiến. Và tuệ tức là mình sống thắp sáng cái trí tuệ của mình. Những pháp đó, đó nó là những sở đắc mà khiến cho đời sống của một người cư sĩ, đời sống người bình thường này, được đẹp, được phong phú. Và còn nhiều điều nữa. Nhưng mà ở đây ngày Popularola, ngày đặc biệt, ngày nói đến những điểm mà Đức Phật ngày nhấn mạnh. Ví dụ như là ở trong một quốc gia mà vị vua thì giàu có mà dân chúng nghèo, là nguyên nhân của bạo loạn. Ngài khuyên không nên để cái khoảng cách giữa nghèo và nghèo lớn như vậy. Ngày nay thưa quý vị, cái trật tự của xã hội đó đôi lúc nó khiến cho người giàu thì quá giàu mà nghèo thì quá nghèo. Người ta không có tạo được sự quân bình. Một cái chính sách kinh tế mà Tây Phương hiện nay họ vẫn tin đó là cái hướng đi kinh tế mà nếu làm cho người giàu càng giàu thêm, người nghèo nghèo thêm thôi. Đó là một wrong direction, một hướng đi sai. Cái hướng đi sai đó, đó nó sẽ dẫn xã hội đến cái chỗ dĩ nhiên. Tại vì ở trong một cái thế giới cuộc sống mà kẻ nào mà đi xuống thì đi xuống hoài, mà đi lên hoài, thì cái chính sách của chế độ đương quyền này phải đủ khả năng để làm nhỏ đi cái khoảng cách đó, làm ngắn đi khoảng cách đó, hơn là làm cho nó càng ngày càng lớn ra. 10 cái pháp của vị quân vương mà Đức Phật dạy là như là thứ nhất là mình sống là mình phải biết cống hiến. Mình không có nghĩ là mình sống mình chỉ tu gốc, chỉ đem tàu. Và thứ hai đó là mình phải sống có giới, tức là có một số nguyên tắc nào đó để mình tuân giữ. Không có cái nguyên tắc đó, thì đời sống nó sẽ trở thành bá đạo. Rồi sống vì hạnh phúc của dân. Dạ, đời sống hạnh phúc của dân tức là mình phải đặt cái lợi ích của dân trên cái lợi ích của mình. Tức là cái chung nó trên cái riêng. Đời sống trực hạnh. Dạ, trực hạnh tức là con đường nó phải đường hoàng, nó phải công minh, nó quang minh chính đại, chứ không phải sống bằng những cái lắc léo, những cái ngọn ngách. Đời sống phải thanh thản. Đức là Đức Phật đã khuyên là một vị vua thôi, không nên lấy cái sự xa hoa để làm cái niềm hãnh diện của chính mình, mà nên biết xấu hổ về cái sự xa hoa của mình. Đời sống phải nhu hòa, tức là phải mềm mỏng, phải biết quyến chuyển, phải biết tinh động. Đời sống không có nuôi hiềm hận. Dạ, ở cô thả là không có hiềm hận. Tức là nếu một vị tổng thống hay là một vị thủ tướng hay nhà cầm quyền mà đối dân chúng trong nước mà nuôi cái sự hận thù để thanh toán người này, để tiêu diệt người kia vì cái sự hận thù cá nhân của mình, thì Đức Phật này đó là một điều sai, rất là sai. Mà cố gắng bị mua là nên chủ trương lấy sự hòa bình để mà an dân trị quốc, chứ không nên ưa thích để lao vào của những cuộc chiến tranh. Đức Phật rất là tinh thần ahimsa. Phải có sự nhẫn nại. Để nói những này, cái việc tranh dân trị nước cần cái sự kiên nhẫn, lòng kiên nhẫn lớn lao. Và thứ 10 là một người vua đó, là nên cảm nhận được cái ý dân, cái lòng dân, và sống theo cái ý dân, lòng dân, hơn là đi ngược lại với nguyện vọng của dân, nguyện vọng của dân chúng. Những pháp như vậy thưa quý vị, Đức Phật gọi là thập pháp vương. Và thập nguyên pháp tức là 10 cái pháp của một vị vua, hay là 10 pháp vị minh quân, căn dân trị nước. Khi mà chúng ta đọc những điều này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày không có, ngày không có tạo ra một cái những cái lời dạy mà nó mang tất cả là lý tưởng. Và ở đây Đức Phật ngày nhìn từ góc cạnh từ cá nhân của vị vua, từ cá nhân của vị lãnh đạo đất nước. Tại vì chỉ từ cái nhìn cá nhân đó thì chúng ta mới thực hành được. Chứ từ bây giờ thỉnh thoảng có nghe những người họ nói đến trường thành lập thì Tịnh độ nhân gian, nhân gian Tịnh độ. Thứ gì, nếu cái gì mà chúng ta sẽ làm được thì chúng ta làm từ tự thân của mình, chứ không phải là chúng ta sửa đổi nguyên cả thế giới này. Có ai có thể đem cả thế giới này để mà tới sắc lợi được hoàn toàn được? Do vậy Đức Phật dạy rằng cái sự thăng hoa. Trước nhất đó là thăng hoa nội tại của chúng ta. Và sự thăng hoa nội tại của chúng ta nó phải đến từ những cái thiện pháp. Cái chất của pháp, cái chất của thiện, cái chất của những cái điều thánh thiện cao đẹp đó, nó sẽ chuyển hóa đời sống của chúng ta và chuyển hóa cái đời sống chung quanh chúng ta. Và như vậy là điều lợi lạc. Chúng tôi xin kết thúc buổi bài nói chuyện này ở tại đây, và phần tiếp theo còn lại thì chúng ta sẽ qua phần thảo luận. Bây giờ thì bạch sư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, quý vị quan thị cho chúng tôi hôm nay, chúng tôi xem ở trong room có lẽ là như vậy là có lẽ chúng tôi sẽ đi vào phần thảo luận, tại vì chúng tôi mới giảng xong rồi. Chúng tôi thỉnh chư Tôn Đức để các ngài chia sẻ, thì như vậy là chúng tôi vừa nghĩ được mà vì ở trong room không có nhiều vị giảng sư. Và trước hết thì xin được thỉnh cái thỉnh thượng tọa thượng sư, không biết là thượng tọa có trước máy và thượng tọa thì có biết để trả lời cho cuộc thảo luận đầu tiên hay không. Dạ. Thưa bạch thượng tọa thượng sư, câu đầu tiên để xin được hỏi thượng tọa thượng sư là ở trong những cái pháp của người cư sĩ đó. Dạ, ví dụ như là chúng ta nói về bố thí, về đa nát, rồi chúng ta nói về sự biết bỏ là cái cha cá, thì trên phương diện ngữ văn hai điều đó nó là một, hay là nó còn sự khác biệt với nhau về chữ cha cá và chữ đa nát, tức là bố thí thì biết bỏ hay không. Xin thỉnh thỉnh thượng tọa quan hệ làm cái sự so sánh chính xác giữa hai chữ từ vựng này. Cái thỉnh thượng tọa.
Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Sa thú, xin tri ân Thượng tọa Giác Đẳng đã giảng cho bài học ngày hôm nay và nhận cái trách nhiệm điều học. Và hôm nay rất vui có mặt nhiều vị. Nói là nhiều vị là so với cái thời điểm bây giờ, còn nếu mà so với trước đây thì chúng ta cũng còn thiếu, nhưng mà hôm nay thì có lẽ là đầy đủ hơn hơn ngày hôm qua, vì có đại đức Từ Quyền, đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính. Bây giờ thì câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi xin được trả lời. Trên một khái niệm nào đó thì ở trong kinh điển xài cái chữ cha giá hay là cái chữ đa ná, xài được dịch đồng nghĩa với nhau, tức là chữ thí, bố thí hay là xả thí. Nhưng ở đây thưa quý vị, nếu mà xét về mặt từ ngữ và lý pháp thì nó có khác nhau một chút. Cái chữ đa ná nó hẹp hơn là chữ cha giá. Cái chữ đa ná là một danh từ có xuất xứ từ cái động từ đa đa tí, có nghĩa là cho. Hình biếu tặng đến ai đó, khi mà cho một vật gì đến ai đó không phải là buôn bán, không phải là cho, không phải đưa ra rồi lấy tiền lại, thời như vậy được gọi là đa ná. Và chúng ta thường xài cái nghĩa là bố thí. Còn cái chữ cha gá nó từ cái động từ gọi là cha trạch tí, dễ lực cái sự dứt bỏ. Ở đây khi mà nói đến cái nghĩa dứt bỏ đó, chúng ta đừng có hiểu rằng là khi cho, như là có nhiều người cái cách họ cho người ăn xin đó, họ đem họ ném bỏ xuống đất để cho người ăn xin đó, người ăn mày đó họ nhặt lên. Cái hành động đó không phải là cái hành động cha gá. Mà chữ cha gá ở đây đó, nó có nghĩa rộng hơn chữ đa ná, là ở chỗ vừa là xả tài, vừa là bố thí, mà vừa là xả bỏ cái lòng bón sẻn. Lấy ví dụ, khi nào mà có một người đến xin mình cái điều gì đó, xin mình cái vật gì đó, thì có đối tượng thì mình đem mình cho để người ta nhận. Tức là chữ đa ná ở đây có nghĩa là có người cho, có người nhận. Còn cái chữ cha gá đó thì đôi lúc không cần phải có người nhận, bởi vì chữ cha gá là dứt lòng bổ sẻn, cái tâm không có bị dính mắc. Thí dụ như trường hợp Bồ Tát, tiền thân của Đức Phật, khi mà ngài hành cái pháp độ Ba La Mật đó, cái pháp bố thí, thì vào buổi sáng ngài khởi lên cái tâm nguyện rằng trong ngày hôm nay ai đến xin cái gì thì ta sẽ cho cái ấy. Ngay trong lúc đó thì ngài đã dứt lòng bổn sẻn, ngài đã xả bỏ cái lòng bổn sẻn rồi. Mặc dù lúc đó chưa có đối tượng thọ thí, nhưng mà cái tâm của ngài đã dứt bỏ, nghĩa là không chấp thủ cái tài sản đó là của mình nữa, nghĩa là sẵn sàng bỏ ra bất cứ lúc nào để đem cho người khác, đem tặng cho ngài. Do vậy cái chữ cha gá có ý nghĩa đặc biệt hơn. Ở đây thưa quý vị, nếu như một người mà họ được người khác xin, như là một người ăn mày đi đến xin, người ấy không có cái tâm muốn bố thí, nhưng mà vì người ăn mày cứ đứng hoài ở phía trước cửa, hoặc là than vãn, nói nhiều lời xin xỏ, cho nên anh ta cảm thấy khó chịu mà nghĩ rằng mình sẽ cho nó một cái gì đó để nó đi cho khuất mắt. Thì khi mà anh ta cho đó, anh ta cầm tiền anh ta cho cái người ở ngoài đó, thì cũng có thể gọi là bố thí. Nhưng mà ở đây thì không gọi là cha gá được, là bởi vì anh ta cho nhưng mà trong lòng của anh ta chưa thật sự dứt bỏ cái lòng bổ sẻn, chưa phải sống xả tỷ với cái lòng vị tha. Còn cái chữ cha gá gọi là xả thí, vừa có nghĩa là cho có người nhận, mà vừa có nghĩa là xả tỷ, dứt bỏ cái lòng bổ sẻn ngay từ đầu. Tức là như Đức Bồ Tát, tâm của ngài lúc đó đã suy nghĩ rằng ngày hôm nay ai xin cái gì thì ta sẽ cho cái đó. Kiếp mà Bồ Tát sanh là con thỏ, ngài phát nguyện giữ giới, xong rồi trong cái ngày trai giới đó, Xong rồi Ngài mới phát nguyện rằng, ngày hôm nay ai xin cái gì thì ta cho cái đó, ngay cả cái thân mạng này ta cũng cho luôn đó. Ngài suy nghĩ như vậy. Thì trong lúc đó, Đức Đề Đế Thích Ngài muốn thử lòng, Ngài muốn thử xem cái tâm nguyện của Đức Đại Nhân Bồ Tát như vậy, Ngài có làm như vậy được hay không. Thì người ăn xin, người Bà La Môn ăn xin nghèo khổ đó, đi đến than đói, không có cái gì để ăn. Thì con thỏ nói rằng là, thưa ông, con chỉ ăn cỏ thôi, cho nên đâu có cái việc gì mà để bố thí cho ông được. Chỉ có cái vật này là ông có thể ăn được. Nói rồi con thỏ nhờ cái lão Bà La Môn đó kiếm cây, kiếm trà, củi chất đóng lại và đốt giùm một đống lửa. Con thỏ mới rẫy mình, mới rùng mình để cho các cái con sinh vật ở trên lông đó, nó rơi ra, và con thỏ nhảy vào ở trong cái đám lửa hồng với cái tác ý nghĩ rằng sẽ tự nướng thịt mình để bố thí thịt cho người Bà La Môn nghèo khổ đó. Thì thưa quý vị, Đức Trời Đế Thích Ngài đã dùng thần thông, Ngài dập tắt lửa và Ngài bế con thỏ trên tay, Ngài tán thán công hạnh của Đức Bồ Tát. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là cái hành động bố thí đa ná nó vẫn còn có cái sự hạn hẹp. Trong mọi trường hợp có cái sự hạn hẹp, chỉ có cái hành động cha cá, tức là xả thí, cái hành động đó mới là quảng đại, mới là bao la. Vì vậy cho nên nếu mà xét về căn của từ ngữ đó, và yếu lý của sự việc, thì chúng ta thấy có sự khác nhau, khác nhau rõ lắm thưa quý vị. Mặc dù nói một cách đại để thì người ta vẫn dùng cái chữ đa ná trong nghĩa bố thí và chữ cha gán cũng trong nghĩa bố thí. Nhưng ở đây chúng ta học Phật Pháp thì chúng ta phải hiểu cái chữ cha gán muốn làm được khó hơn là cái hành động đa ná. Khó hơn bởi vì cái tâm phải sẵn sàng dứt bỏ, không có cái sự dính mắc ôm ấp cái tài sản. Dứt bỏ ngay từ đầu, có cái tâm xả bỏ cái sở hữu vật chất của mình, rồi cho đến khi nào có được cái người thọ thí thì lúc đó mới đem bố thí. Còn cái chữ đa ná thì chỉ khi nào mà có người đến xin, có đối tượng thọ thí thì lúc bây giờ mới cho. Còn bình thường thì vẫn có cái sự ôm ấp chấp thủ về tài sản đó là của ta, vân vân. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu như vậy. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú kính trình là Thượng Tọa Tư Sư. Tiếp theo thì xin được thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền. Không biết Đại Đức Tuệ Quyền có mặt ở trước máy không? Xin Đại Đức Tuệ Quyền quan hệ chủ định. Đại Đức Tuệ Quyền ở trong những pháp của một vị vua đó là không có nuôi nên nuôi cái sự hiềm hận. Và chúng ta thấy trong đời sống hàng ngày, mình nói mình không phải là vua mà đời sống bình thường, trong cái việc xử người đó, thì con người của chúng ta hay đặt vấn đề thương ghét đối với những người xung quanh. Mà mình nghĩ là cái ý niệm, cái niệm về thương ghét đó, nó không có quan trọng. Ở đây mà chúng ta lưu ý, tức là mình thương cũng được, mình ghét cũng được, hay mình giận ai mình ghét. Nhưng mà trên cái nhìn của người Phật tử đó, cái sự ghét bỏ người khác đó, nó có hại gì cho cái sự cho cái đời sống tu tập và cái tinh thần hành thiện phục vụ của chúng ta hàng ngày không? Và chúng ta, nếu mà chúng ta ghét ai, chúng ta có nên để yên đó, hay là chúng ta nên tìm cách để hóa giải cái sự ghét bỏ không? Xin thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền.
Dạ, Nam Mô Phật Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Thầy. Dạ Nam Mô. Đúng là vô thường. À, cái lo rắn gắn, chúng ta từng nói cái lo gắn đến khi có những lúc nghe nó ồn ào, nghe ta nghe ta nghe không được, đến khi cúp cái lo ra nghe được. Bây giờ hãy mà giật cái mic của cái lo ra thì lại không nghe, đúng là vô thường. Để kính bạch thượng tọa, quả thật thì trên cái sự tu tập của người Phật tử hay nói chung là người tu tập đó, thì chúng ta không thể nào để một cái tâm mà sân hận oán hờn bực bội ghét thương của khách quan bên ngoài tác động như chúng ta được. Bởi vì quả thật khi mà ở đó cái sân tật lẫn hối đó nó đeo mang cho mình, không thể nào mà mình được an vui trong một thời gian dài được. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta cần một cái tâm của chúng ta không bị dính mắc, tâm chúng ta không có bị cột trói ở bất cứ một hình thái nào. Ngay cả thành thật mà nói là nếu như mà người mà có nhiều tài sản quá mà cứ lo lắng, cứ sợ sệt với tài sản của mình, hay là tầm cầu tìm kiếm tài sản nhiều quá, ước vọng và nô lệ cho tham ái, thì người đó cũng khó mà tu tập. Chứ đừng có nói chi là chính là cái sự ghét thương. Cái ái chính là cái sự thương, cái ghét tức là cái sự sân, cái sự thiêu đốt, cái sự bực bội, cái sự tống nại, cái sự hủy diệt cái đối tượng ở trong tâm ta hay ở trước mặt mình, thì chính đó là cái điều mà rất là khó khăn. Khi sáng nay con thuyết một đề tài của câu Pháp Cú số 172-73, mà xuyên qua đó con nói đến cái tính chất là mình hãy cởi bỏ, mình hãy tha thứ cho người, đồng nghĩa là mình thứ tha cho chính mình. Mình đừng bực bội mình, có nghĩa là mình tự tạo cho mình, đừng bực bội người thì chính mình tạo cho tâm mình nó được an vui. Cũng như mình phải có cái tấm lòng tha thứ bỏ qua, có cái tấm lòng mà hiểu biết đến cho người, mình không câu thúc, mình không chấp giữ nữa, thì chắc chắn rằng tâm mình nó được sự nhẹ nhàng. Bởi vì chúng ta cứ quán thù, chúng ta chồng chất, hay chúng ta bực bội, hay chúng ta quán hờn càng ngày càng nhiều, thì ăn không ngon, ngủ không yên. Nhìn một cái là bực bội, hay là chúng ta không kiểm soát, chúng ta đụng cái gì chúng ta cũng quát tháo, đụng cái gì chúng ta cũng để mà đụng cái chỗ ngứa cái là phát sùng liền. Thì cái chỗ ngứa đó tức là chỗ cái gì, cái nhược điểm, hay là cái gì mà nó căn bản của chúng ta, thì chúng ta quát tháo. Thì ở đó thứ nhất là con người mình nó không có điềm tĩnh, con người mình không có kiểm soát. Mà tại sao con người mình không kiểm soát? Ở đây con người mình không có buông bỏ, không có xả chấp xả cầu, chắc chắn rằng chúng ta sẽ đau khổ. Cứ ôm ấp, cứ quán thù, thì cái sự ôm ấp đó, cái sự quán thù đó nó tự tạo cho mình cái đau khổ. Tại sao chúng ta không bỏ xuống? Mình bực bội cái chuyện đó, mình nhớ người ta tốt với mình, nhớ người ta thương mình, yêu mình, nhớ những cái điều dấu yêu, và chúng ta cũng nhớ những cái điều mà người ta làm Phật ý Phật lòng mình, thì thả mà chúng ta đeo mang những cái điều đó, thì tất cả những cái gì đã cảm thọ thì nó qua đi rồi, thì tự chúng ta đau khổ chính mình, cảm có thọ khổ cũng chính mình cảm có thọ khổ, rồi mình đã trôi xa những cái êm đềm, những cái kỷ niệm, những cái dấu yêu đó thì nó cũng đã đi qua rồi, mà ngồi cứ nhớ hoài, cứ hồi tưởng hoài, cũng rơi vào cái đau khổ. Cho nên quá khứ đã đi qua rồi thì cho nó phải tập bỏ, thì chúng ta sẽ bỏ được cái tập vực mà thành Phật được, tự nhiên mà tâm tư chúng ta được tốt được, mà chúng ta phải buông xuống, phải bỏ xuống. Không tập được trong ngay lúc, coi như là ngay chúng ta được, chúng ta hiểu, chúng ta biết, thì chúng ta cũng tập từng chút, từng ngày, thôi bây giờ mình cứ cho bỏ qua đi. Mình hãy tha thứ cho người ta đi, mình hãy bỏ qua cho người ta đi, và mong rằng người ta cũng đừng bao giờ mà ai làm mình phải đau khổ như vậy. Ở một cấp độ khác nữa, khi chúng ta suy nghĩ tới nếu mà chúng ta đeo mang, chúng ta cột trói cái điều đó, thì nó luân hồi, sợ quá rồi. Gặp kiếp này cái là sợ khổ quá rồi. Mong rằng là đời sau đừng gặp nhau nữa, thì chúng ta sẽ an lạc. Vừa tâm tư tình cảm vừa trong đối với người chính mình, chứ thấy ta phải bực bội, phải quán hờn, phải bực bội cái điều này, phải cầu mong cái điều kia, phải ai cũng theo ý mình sao? Chính chúng ta có lúc người ta, chúng ta cũng sẽ bị người khác nó quát mắng mình, thì tự nhiên mình cũng cảm thấy chới giới, mình cũng cảm thấy hơi buồn phiền, thì tự mình hiểu như vậy và mình không làm cho người khác. Thì Đức Bạch Thượng Tổ đứng ra cái nhìn của chính con người tu, không có nên đeo mang được một cái, không có nên đeo mang thương ghét, một cái sự một sự thương sự ghét, để tâm của chúng ta nó được nhẹ nhàng hơn, để tâm của chúng ta được tiến tu nhiều hơn. Thì cũng có đôi điều xin trả lời như vậy. Nhưng có điều gì là cần bổ túc cho được hoàn mãn để kính thỉnh ngài. Nam mô Bổn Thầy Giác.
Sa thúc kính trình đại đức Tư Quyền. Xin được thỉnh đại đức Pháp Tân tiếp cho phần thảo luận. Không hiểu đại đức Pháp Tân có không biết đại đức Pháp Tân có bật cái máy không? Để xin được thỉnh đại đức Pháp Tân. Cảm ơn đại đức Pháp Tân. Đại đức Pháp Tân, khi mà chúng ta nói về những cái pháp của một vị vua mà đang làm được, thì chúng ta thấy đặc biệt Đức Phật ngày lưu ý nhiều về cái phẩm hạnh cá nhân, những phẩm hạnh cá nhân, nhưng mà ngày không có đưa ra những điều liên quan đến chính sách. Thí dụ như ngày nói là cái chính sách ở trong quốc gia làm thế nào mà trị quốc an dân vân vân, thì đại đức Pháp Tân có thể giải thích là tại sao ở trong 10 cái pháp của một vị minh quân ở đây không có những điều mà đặc biệt nói về chính sách, mà chỉ nói về cái phẩm chất cá nhân mà thôi? Hay là chúng ta sẽ đọc qua 10 pháp đó những điều gì liên quan đến cái chính sách thì nếu chung? Đại đức Pháp Tân có thể cho một vài gợi ý về điểm này không? Tới đây đại đức Pháp Tân.
Nam mô Bổn Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Kheo, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tuệ Quý, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng chư Tôn Đức đang yên nghiêm trong rừng. Kính chào quý tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, không biết quý vị nghe rõ không? Xin chào hỏi rồi quý vị nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn cô anh chắc, và cảm ơn quý vị quan. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Riêng chúng tôi thì thật sự ra thì không nhớ hết đến 10 điều đó. Nhưng mà trong những cái gợi ý chung á, trong những cái gợi ý chung á, thì mình thấy rằng Đức Phật này đặc biệt nêu đến 10 pháp của một vị vua, nội pháp của vị vua, đó là những cái nêu lên những cái tính chất gọi là những cái đặc điểm đạo đức cá nhân của một vị vua thôi, phần nhiều là như vậy. Thì ở đây đấy thì chúng ta thấy rằng là thường là nếu như một người mà chủ trang cho một đất nước, một người mà lãnh đạo cho một đất nước đấy, thì cái mà quyết định cái quyết định nên cái vận mệnh cho một đất nước thì phát sinh từ ở nơi cái người đó. Nhưng ngày xưa thì mình thấy rằng là một cái vị vua đó, cái chế độ quân chủ đó, là một vị vua đó, thì có quyền bính phát tất cả trong tay, ngay cả những chuyện sinh sát ở trong tay của mình. Và cái quyết định đó nó có thể đem đến cái thịnh suy cho một đất nước, hay là một cá nhân người nào đó thì do là đức vua có thể quyết định, người đó có thể chết hoặc là sống, người đó có thể được thăng hoa, hay là người đó có thể bị suy sụp từ quyết định của một vị vua. Riêng ngày nay thì do cái thể chế nó khác đi, và mọi cái việc quyết định của một phần mệnh đất nước ấy, thì gọi là tùy thuộc vào cái ý kiến chung của quốc hội hay là của thượng nghị viện, hay ngài nghị viện tùy theo mỗi một chế độ của mỗi quốc gia. Thì cái điều đó chúng ta thấy rằng là 10 cái pháp của một vị vua mà Đức Phật ngài nêu ấy, thì đặc biệt ở đây chúng ta thấy rằng là những cái đưa lên những cái đạo đức cá nhân của mọi vị vua, như tôi đã nói, tức là cái quyết định gì đó là do cái gì, cái người lãnh đạo của một đất nước, người đứng đầu của một quốc gia, là người đứng đầu của một quốc gia, và do vậy thì cái quyết định đó nó thịnh suy hay là không là do đức vua đó. Mà một đức vua đó, mà một người mà lãnh đạo đất nước đó, từ những cái nghiệp, cái suy nghĩ hay là cái việc làm, hay là một cái lời nói, cái suy nghĩ, việc làm, lời nói đó, nó có chứa đầy những cái đạo đức từ phát xuất từ một con người đạo đức, thì cái điều đó đó, khi mà nói đến cái việc mà người, một người đạo đức là luôn luôn nghĩ đến cái sự an sinh của quốc dân, an sinh của xã hội trong một quốc gia đó, và do đó là luôn luôn mang đến cái sự thịnh lợi. Thì trong những cái nguồn đạo đức của một vị vua đó, một người lãnh đạo đất nước đó, thì luôn nghĩ đến cái sự vận mệnh của một quốc gia, sự tồn vong hay là sự suy thoái của một quốc gia đó. Thì thật sự ra đó, thì một đức vua mà có đầy đủ cái sự đạo đức đó, đó ví dụ như nói đức vua là luôn luôn có cái tâm mà không hiềm hận, hay là đức vua là nghĩ đến cái sự vận mệnh hay là sự chăm dân, đó là cái người mà làm cho dân được no cơm ấm áo, thì vì vậy đó cho nên là trong cái đạo đức đó luôn luôn nêu cao cái tinh thần đạo đức của một cái người đó, tức là một cái vị lãnh đạo đất nước như là đức vua. Thì khi mà nghĩ đến một người mà mình biết rằng ngày xưa đó các vị thường thường ở Trung Hoa hay là ở một số quốc gia khác, thì chúng ta thấy rằng khi mà có những cái chuyện mà riêng về thiên tai hay là những cái địa ấp hay là những cái điều gì mà nó xảy ra làm cho dân phải khốn đốn, từ cái việc mà đời sống của dân khốn đốn ấy, thì người ta thường hay có những cái tổ chức những cái buổi cầu đảo, tức là nhiều khi nắng hạn quá thì người ta cũng cùng với đức vua để cầu nguyện cho mưa được mưa thuận gió hòa, rồi những cái chuyện mà đất nước bị những cái chuyện mà không may ấy, thì thường có những cái sự cầu đạo đó. Thì khi mà những cái sự cầu đạo đó, rồi coi trong cái sự suy nghĩ của dân ấy, dân họ thường bàn đến cái việc mà thường nói đến, thường họ nghĩ là vua là giống như là một vị thiên tử ấy, là vị vua là con của trời, cho nên là mà vua mà vô đạo ấy, vua mà vô đạo đức ấy, thì thường là bị ảnh hưởng từ ở nơi dân, dân bị khốn đốn, bị khổ, giống như vua mà thất đức ấy, thì thường là bị khổ khốn đốn vì dân, cho dân, cho nên là người ta quan trọng vấn đề mà cái đức độ của một vị vua lắm. Dạ, thì cái việc mà đạo đức của một vị vua đó, bởi vì cái người mà giống như là phán quyết tất cả cho cái việc vận mệnh của một cá nhân hay là cái vận mệnh của một đất nước, bởi vậy cho nên là vua phải có đức độ, mà từ cái đức độ đó nó mới luôn luôn nghĩ cách này cách kia, từ cái việc hành xử hàng ngày, cái việc ứng xử hàng ngày đối với thần dân, đối với những cái việc ngoại giao hay đối với những việc khác, luôn luôn lấy đạo đức làm trọng. Thì khi mà một vị vua mà có đức, thì theo chúng tôi nghĩ đó là một vị vua có đạo đức đó, thì một vị vua luôn luôn đem đến cái sự bình an và đem đến cái sự bình an cho quốc dân của mình, cho quốc dân của mình, và luôn luôn lấy cái việc sự mà no cơm ấm áo cho dân của mình. Cho nên ở đây thì bởi vì một người mà có đạo đức thì có thể là làm được được những cái điều giống như người ta nói một cái câu là nếu mà một người mà không đức mà có tài đó, thì cái người đó giống như là cái người mà vô dụng này. Ngược lại nếu một cái người mà có đức mà không tài đó thì cái người đó làm việc gì á thì nó hơi khó một chút, nhưng mà cũng có thể là làm được, cũng có thể thành công được. Nhưng mà cái người mà có tài mà không có đức á thì thật sự ra là giống như là một người mà vô dụng vậy. Cho nên ở đây đạo đức được đặt ra, mà đạo đức được đặt ra ở đây thì có nghĩa là một vị vua mà luôn luôn quan tâm đến cái sự thịnh suy của một đất nước, một cái sự tồn vong của một đất nước, hay là sự no cơm ấm áo của một quốc gia. Thì chỉ cần một đức vua và có cái đạo đức trong đó, lấy đạo đức làm gốc, thì từ đó có thể là luôn luôn nghĩ kế sách này hoặc kế sách kia để cuối cùng đem đến cái sự no cơm ấm áo cho quốc dân của mình hay cho thần dân của mình. Thì riêng cái ý của chúng tôi ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng là sở dĩ Đức Phật không nêu về những cái chiến lược hay là những cái sách lược để cho về cái cách này cách kia để làm nên cái kinh tế, nhưng mà chính vì ở cái đạo đức làm cái nguồn, làm cái cội rễ hay là cái nguồn gốc chính đó, để rồi làm nên tất cả những cái sự no cơm ấm áo cho thần dân. Cho nên ở đây Đức Phật tuy rằng không trực tiếp Đức Phật không trực tiếp nêu ra những cái chiến lược hay là những cái sách lược để mà làm nên cái kinh tế hay là phồn thịnh cho một đất nước, nhưng mà cũng là một cái cách mà Đức Phật ngày dạy cái đạo đức ở đây, cũng là cái cách gián tiếp hay là cái cách mà bao quát cho tất cả những cái sự phát triển của một nền một nền kinh tế của một đất nước hay là của một quốc gia. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin chia sẻ cái suy nghĩ của con qua cái câu hỏi của Thượng Tọa. Nếu có điều gì cần bổ sung thêm thì con xin thỉnh quý ngài bổ tiếp thêm ạ. Bây giờ thì con xin được phép xuống.
Sau chương trình đại đức Pháp Bình, bây giờ thì xin được bước sang phần đi thỉnh đại đức Pháp Bình trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Cảm ơn đại đức Pháp Bình. Đại đức Pháp Bình, khi mà chúng ta đọc lại trong kinh có những pháp cho người cư sĩ, có những pháp cho người xuất gia, nhưng mà có nên vẽ một lần cho mình rõ ràng là cái người xuất gia tu gốc khác, người cư sĩ tu gốc khác không, hay là có những pháp đặc biệt cho người cư sĩ thì tại vì nó không có thuộc phù hợp người xuất gia, hay pháp dành cho người xuất gia không phù hợp người cư sĩ. Nhưng mà cũng phải chăng là có rất là nhiều pháp mà cả người cư sĩ lẫn người xuất gia đều phải áp dụng được, có đúng như vậy không? Xin thỉnh về đi Phật tích.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tế Sư, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Tây Quyền, Đại Đức Phật Tân, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thính nữ. Chính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng, theo như chúng con nghĩ rằng nói về pháp thì có những cái pháp dành cho bậc xuất gia, hoặc là có những cái pháp mà để mà dành cho các bậc tại gia. Thì hai cái điều này là chỉ phân biệt thôi, phân biệt ra thôi. Thí dụ như là đối với cái người mà tại gia đó, do người ta, ví dụ như người đó vướng về vợ chồng hoặc là công việc làm ăn không vâng, nên cái thời gian tu thiền của những người mà tại gia nó không có đầy đủ, hoặc là nó bị vướng bởi cái điều này điều kia, nó không có được hoàn hảo như cái người xuất gia. Vì vậy mà mình nhiều khi mình nghĩ rằng cái đó là cái pháp đó là của người xuất gia hoặc là của người tại gia, chứ thật ra ở trong pháp thì thật sự điều này không có phân biệt, không có một cái răng hay là một cái lần mức nào mà nó tuyệt đối. Chẳng hạn như mình thấy rằng đối với cái bà thôn trưởng mà hộ độ các vị sư mà tu ở trong ba tháng hà đó, cái người nữ ở cái thôn đó chứng đắc được quả vị Anaham mà có tha tâm thông, thì trước đó thì rõ ràng cái cô thiếu nữ này cũng mới hỏi bạch các ngài sao thấy những cái ngoài cái giờ đi ăn cơm mà thất thực thì con đến đây không có thấy các ngài đâu hết, không biết các ngài đi đâu. Thì các cái vị sư đó mới trả lời cho cô thiếu nữ đó nghe rằng là ngoài cái giờ mà đi thất thực và về độ ngọ đó, thì các vị sư chia nhau ra, mỗi người tìm một cái nơi thanh vắng để mà tu tập về tứ niệm xứ. Thì lúc đó cô đó cũng nghe như vậy thì cũng hỏi bạch ngài, vậy chúng con là người tại gia có cái sự mà tu tập về các pháp môn có được hay không. Thì lúc đó các vị sư mới nói được, đối với những cái pháp này người tại gia vẫn hành được. Thì sau một thời gian cái cô tín nữ này cô hành pháp tứ niệm xứ trong một cái thời gian rất ngắn, cô chứng đắc được Anaham hoặc có tha tâm thông. Thì ở cái chỗ này chúng ta thấy rằng trong cái thời Đức Phật có cái chuyện như vậy, có cái minh chứng như vậy, thì chúng ta thấy rõ ràng những cái pháp này là không có dành cho, không có một cái lần mức hoặc là không có một cái danh để mà phân định cái pháp này là của người tại gia, cái pháp này là của cái người xuất gia. Nhưng mà chỉ có những cái điều, ví dụ như trong những cái trường hợp, ví dụ ngày cách đây mấy ngày chúng ta có học có cái vị bà la môn nó đi đến hỏi Đức Phật, hỏi Đức Phật rằng là do cái đời sống của chúng con còn ở tại gia nên không có đủ thời gian để mà tu tập hoặc là bị vướng bận nhiều về cái đời sống gia đình, thì xin bạch Đức Thế Tôn hãy chỉ cho chúng con những cái lời hoặc là những cái lời dạy để chúng con hành theo để đạt được cái sự lợi ích. Thì lúc đó Đức Phật mới dạy cho các vị này, đối với cái đời sống mà tại gia mà muốn được cái sự an lạc ở hiện tại thì phải có sự tinh tấn trong cái nghề nghiệp, khi mà tạo được có tinh tấn rồi tạo ra tài sản phải biết gìn giữ, rồi có tài sản gìn giữ rồi phải biết giao du với bạn tốt, phải thân cận với người tốt, và biết cái sự chi xài nó có cái nếp sống thăng bằng. Rồi song song ở đó, muốn ở trong cái đời vị lai đó mà mình có muốn có phước báo nữa thì mình phải thành tựu về đức tin, thành tựu về giới, thành tựu về thí, có nghĩa là bố thí, và thành tựu về trí tuệ. Thì đó là cái pháp mà làm cho cái chỗ mà mình nương tựa ở trong cái đời vị lai. Thì nhưng mà ở đây là quý vị phải hiểu rằng có một cái điều nó rất là quan trọng, không phải rằng Đức Phật chỉ cho cái người này cái pháp này hành để còn luân hồi ở trong cái đời sống sau nữa, có nghĩa là trong cái đời sống vị lai. Nhưng mà ở đây là tại sao mà Đức Phật phân định ra cái này cái người tại gia nên hành hoặc là cái người xuất gia nên hành cái pháp này. Vì Đức Phật là một cái đấng thiên nhân sư, một cái bậc đạo sư thầy của chư thiên và nhân loại. Ngài có một cái trí tuệ, ngài thấy rõ cái chúng sanh này căn cơ khả năng sẽ hành được cái điều này, và cái chúng sanh kia căn cơ khả năng mạnh hơn sẽ hành được cái pháp tứ niệm xứ, hoặc là sẽ chuyên tâm để mà hành thiền, nên ngài thấy rõ cái điều này nên ngài dạy những cái chúng sanh đó tùy theo cái nhân duyên. Cũng ví như đó, chúng ta thấy rằng có những người người ta giác không nổi một cái vật đó nó quá nặng, nên mình biết được, nên mình chuyên cái người đó sẽ giác những cái vật nó nhẹ hơn, hoặc là sẽ chia ra làm nhiều lần để mình khiêng hoặc là mình vác nhiều lần thì như vậy thì cái vật đó nó cũng hết. Cũng vậy, đối với ví dụ như tại sao mà Đức Phật chỉ cho những người tại gia phải có thành tựu về bố thí, thành tựu về niềm tin, hoặc là thành tựu về giới, hoặc là thành tựu về trí tuệ, vì những cái pháp này làm nền tảng ở trong tương lai. Ví dụ đời nay mà chúng ta có hành những cái pháp này, vậy thì đời sau tự nhiên chúng ta gặp, chúng ta nghe Đức Phật xuất hiện chúng ta có niềm tin, hoặc là chúng ta nghe giáo pháp xuất hiện chúng ta có niềm tin, hoặc là do chúng ta có trí tuệ ở trong đời này chúng ta tu tập, chúng ta tạo những cái phước trí, thì đời sau tự nhiên chúng ta nghe cái gì mà thuộc về chánh pháp, tự nhiên trí của chúng ta phát sanh, chúng ta hiểu được và niềm tin chúng ta hiểu biết mà có niềm tin nữa, thì rõ ràng mình phải có cái này, mình làm cái nền tảng, mình làm cái nền tảng, vậy thì đời sau mình có cái duyên lành, khi mà mình gặp Đức Phật giảng giải về giáo pháp, giới định tuệ là mình sẽ nghe và mình sẽ hiểu. Còn ngược lại, nếu mà quý vị thấy rõ ràng, bây giờ ví dụ như ở trong đời nay đi, mình không bố thí đi, sao đời sau mà Đức Phật xuất hiện ở trên thế gian sao mình gặp được, sao mình gặp được, tại vì mình không bố thí, nhiều khi ở trong đời sau có Đức Phật xuất hiện trên thế gian mà mình lúc đó làm gì, mình phải đi làm, mình làm một ngày mười mấy tiếng đồng hồ hoặc là 20 tiếng đồng hồ, mình cũng không có đạt, không có đủ tiền để sống nữa, thì làm gì mình có cái thời gian để mà mình đi nghe pháp. Thì chúng ta thấy một cái điều rất là nhỏ, một cái nhân tố rất là nhỏ, nhưng mà nó sẽ làm hư một cái kiếp sống của mình. Vậy thì ở đây theo như câu hỏi của thượng tọa vừa nêu ra vừa rồi đó, thì con nghĩ rằng do Đức Phật thấy căn cơ của chúng sanh này không có tu tập dẫn đến cái sự giác ngộ, nên Đức Phật chỉ cho những người này hành cái pháp này để mà đạt đến cái sự an lạc ở hiện tại, và hành thêm cái pháp này để ở tương lai có cái chỗ nương tựa. Còn những chúng sanh kia đó thì Đức Phật thấy căn cơ mạnh, căn cơ đầy đủ, tính tánh niệm định tuệ đầy đủ, nên Đức Phật thuyết giảng về những cái pháp thiền hoặc là tứ niệm xứ vân vân, để cho chúng sanh này kịp thời đạt được đạo quả với cái duyên lành của những chúng sanh đó. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa. Giờ đây con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thà Giá.
Sa thú, kính chào đại đức Phật Thích. Kính bạch thượng tọa Thích Siêu, không biết là thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa còn trước máy thì xin kính thỉnh thượng tọa hoàn nghị trả lời cho câu thảo luận kế tiếp. Thưa thì có lẽ là thưa đội trưởng siêu hiện không có mặt trước máy, nên câu thảo luận tiếp theo thì xin được trở lại với đại đức Phật Tân. Đại đức Phật Tân, không biết đại đức Phật Tân còn ở đó không? Dạ vâng, cảm ơn đại đức Phật Tân. Đại đức Phật Tân, khi mà chúng ta đọc lại những cái pháp hành trì ở trong đời sống hàng ngày như là một sự áp dụng cụ thể đó, thì có nhiều người họ nói rằng mình học ít thì dễ áp dụng hơn học nhiều. Ví dụ như mình nói là mình ngồi thiền chỉ ngồi xuống niệm hơi thở phòng xẹp, hay là mình bố thí thì đi bố thí thôi, nhưng mà khi mà đọc kinh điển nhiều quá, thấy nhiều điều quá thì thực sự không biết làm gì. Thì để biết Pháp Tân có nghĩ rằng học pháp nhiều quá nó phải trở ngại cho vấn đề hành của mình hay không, hay là mình nên học nhiều để mình biết rõ hơn về những gì mình làm, cái kinh nghiệm về đời của đời Phật Tân về điểm này như thế nào? Xin thỉnh đời Phật Tân.
Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, còn thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào quý vị. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh nghe rõ. Dạ thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, điều đó là con nghĩ rằng mình học Phật pháp á, là mỗi một pháp hay là những cái bài kinh khác nhau để mình hiểu đó, thì mỗi một bài kinh hay là một cái câu Phật ngôn hay là một chi pháp đều có cái giá trị riêng, giá trị riêng. Và mỗi một pháp như vậy đó là làm cho mình hiểu rõ từng ở mỗi cái khía cạnh khác nhau để mình đem ra thực hành. Nha. Ví dụ như chúng ta nói đơn cử như một cái câu khi nãy mà thượng tọa dắt đẳng đặt cái câu hỏi thượng tọa thể xin giữa cái từ chaga và cái từ mà Đà Na. Thì chúng ta đã nghe từ đầu tự siêu giải thích khi này, thì chúng ta đã thấy rằng là mỗi một cái cũng là hai từ, cũng phát xuất từ ở cái việc mà cho ra một cái vật gì đó, nhưng mà giữa hai từ thì cái ý nghĩa nó hoàn toàn ở trong cái nghĩa hẹp và cái nghĩa rộng. Ví dụ như cái từ cha già thì cái nghĩa rộng, mà tôi từ Đà Nẵng trong cái nghĩa giới hạn. Thì ở đây đó mình học Phật pháp á, cả về trên phương diện pháp học hay là pháp hành, đó là cái sự mà chúng ta cần cái học để hiểu, hỗ trợ cho nhau. Ví dụ như trong kinh Hạnh Phúc á, trong 38 pháp hạnh phúc á, có một pháp mà Đức Phật này dạy là cái hạnh phúc mà cái người được nghe nhiều học rộng, nghe nhiều học rộng. Bởi vì cái học của mình là học Phật pháp, mà học là để hiểu, mình hiểu ở nhiều khác nhau, nhiều góc độ khác nhau qua những cái câu Phật ngôn rõ khi mà mình hiểu. Ví dụ như bây giờ mình hiểu Phật pháp nó khác với trước đây, và hiện bây giờ mình hiểu thì rõ ràng là sau này mình hiểu Phật pháp nó lại khác hơn. Khác hơn là sao? Khác hơn là cái chỗ là mình hiểu rõ, hiểu rộng và hiểu sâu thêm một tí nữa. Và do vậy đó là cái mà mình nghe nhiều học rộng, như Đức Phật Ngài dạy rằng đó là một trong những cái hạnh phúc. Ví dụ như một trong những cái sự mà dứt được sự hoài nghi, hay là lợi ích của cái người mà nghe pháp là mình dứt được sự hoài nghi, và nó sáng tỏ thêm cái điều mà mình được nghe, sáng tỏ hơn thêm nữa, hơn nữa là nhờ cái điều mà mình đã từng nghe rồi. Cho nên là nhiều cái lợi ích khác nhau. Ở đây đó thì cái việc học theo chúng tôi nghĩ nó không phải là cái trở ngại, không phải là cái trở ngại cho cái việc mà người hành thiện. Cái người học giống như là cái người mà đi tìm cái bản đồ, và hiểu rằng rõ ở trên cái bản đồ mà mình cần đi, qua mọi cái ngõ ngách, mỗi đoạn đường, mỗi chặng đường. Khi mà mình hiểu rõ như vậy thì bây giờ bước vào cái việc mà pháp hành, giống như là mình đã thấy rõ con đường rồi, cái việc còn lại là mình chỉ có bước đi thôi. Thật sự ra thì chúng tôi nói cái điều này là hỗ trợ cho nhau. Học nhiều không phải là nó làm cho cái sự cản trở cho cái việc hành pháp hành. Nhưng mà đặc biệt khi mà mình bước sang trên lĩnh vực mà hành thiền, thì có lẽ là ví dụ như trong kinh Đức Phật này nè, mình một khi mà mình chấp nhận cho một cái đời sống để hành thiền và chuyên tâm để hành thiền, thì mình dành cho toàn vẹn cái ý nghĩa của việc hành thiền. Bởi vì nhiều khi trong cái việc hành thiền của mình á, mình bước chân vào hành, mình đang ngồi hành thiền mà mình còn nghĩ nhiều về Phật pháp, nghĩ nhiều về về mọi pháp khác nhau, thì không chừng là chúng ta, nếu như chúng ta không khéo á, mình chúng ta đang hành pháp mà chúng ta lại nghĩ những việc khác, thì nó trở thành cái vọng thức của chúng ta, làm cho cái tâm của chúng ta nó vọng lên. Như vậy là cái mà chúng tôi nghĩ rằng nó là cái không hay, không tốt. Nhưng mà sự thật á, mình gom Phật pháp trở lại, hiểu Phật pháp rõ để trở thành rồi trở thành một cái gì đó giống như là một người mà cần phải nhìn ngẫm lại lời dạy của Đức Phật, thì mình gom gọn lại rồi bây giờ mình chuyên tâm để mà mình hành thiền, thì thật sự đó là pháp học. Học nhiều nó là cái sự hỗ trợ cho chúng ta, hỗ trợ cho chúng ta để chúng ta thực hành, chứ nó không phải là cái sự trở ngại. Nhưng mà cái giai đoạn mà chúng ta bước chân vào, chúng ta đang hành thiền, thì chúng ta dẹp hết tất cả những cái gì, và riêng cả cái nhớ về những cái gì mà chúng ta nhớ thì chúng ta cũng cần phải bỏ. Mà bây giờ chúng ta cần phải biết cái pháp ở hiện tại, tức là những cái gì mà chúng ta đang hành, đang theo dõi cái tâm của mình, thì cái điều đó nó thật sự là mang đến cái sự lợi ích. Bởi vì dù sao đi nữa thì học và hành nó vẫn là đi đôi, nhưng mà có học mới được hành. Dù học nhiều, ngay cả những người mà không phải chuyên về pháp học, nhưng mà cái người đã cũng phải học để nghe các vị thiền sư giảng dạy, phân tích hay là giải thích cho mình biết thế nào là tâm tham, thế nào là tâm sân, thế nào là sự hoài nghi, thế nào là sự hoài nghi hôn trầm, thì mình phải biết được những cái điều đó để rồi mình hành. Cho nên là khi mà mình bước chân vào hành thì mình nhận diện ra cái tâm của mình nó như thế nào. Tâm mình là thuộc trạng thái có hôn trầm hay không, tâm mình có thuộc trạng thái nó tham hay là tân, thì mình phải biết rõ được những cái trạng thái của tâm mình. Khi mà mình nhận chân được cái tâm của mình nó đang là như vậy thì lập tức tâm mình nó trở lại những cái trạng thái ổn định, là những cái trạng thái mà có cái sự định tâm, thì như vậy thì nó giúp cho mình có cái sự lợi ích hơn. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng là một trong những cái điều hạnh phúc của cái người học Phật, một cái người học Phật mà mình có được cái kiến văn, có được kiến văn thì cũng là cái sự hỗ trợ hay là một cái sự hạnh phúc cho một cái người mà học Phật Pháp. Thì khi mà mình học được, hiểu được thì đem vào hành, học Phật Pháp cũng như là cái người mà cần phải hiểu rõ đường đi nước bước, ở cuối cùng thì mình chỉ có còn có những gì còn lại là bước đi thôi. Và mình có thể là tóm gọn được, hay là mình có thể là mình hiểu rõ rành mạch trong mỗi cái bước đi của mình, thì cái đó là cái mà chúng tôi nghĩ rằng rất là hỗ trợ cho nhau, cả trên phương diện Phật học thì Phật học hỗ trợ cho Phật hành. Như vậy thì mình thấy rằng các vị thiền sư mà có danh tiếng trên thế giới, các vị đó không phải là không biết về Phật học, mà các vị đó rất thông hiểu về Phật học, thông hiểu về Phật học, chứ không phải là không biết. Cho nên là khi mà cái ngày giảng dạy về thiền tập đó, thì các ngài luôn luôn ứng dụng ở trong cái Phật học đó, để rồi các ngài giải thích hay là các ngài phân tích cho những cái ý nghĩa mà qua cái gì mà hành giả, các vị hành giả thắc mắc. Thì chúng tôi nghĩ rằng đó là sự hỗ trợ cho nhau, và một trong những cái điều hạnh phúc mà cái người được nghe nhiều học rộng, tức là hiểu học Phật Pháp để rồi ứng dụng để thực hành, rất có lợi ích cho chúng ta. Chúng tôi xin đóng góp cái ý kiến của chúng tôi qua cái câu hỏi mà thượng tọa Giác Đặng vừa nêu. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mình.
Sa thu ở kinh trường Đại Đức Pháp Tịnh. Câu trả lời của Đại Đức Pháp Tịnh đã kết thúc phần bản tin phần thảo luận Phật pháp hôm nay, và bạch chư tôn đức thưa quý Phật tử, phần còn lại thì chúng tôi xin được giới thiệu một vài điều về loạt bài sắp tới. Trong 4 ngày sắp tới đây, chúng ta sẽ đặc biệt nói về 4 cái đức tính là từ, bi, hỷ và xả trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà chúng tôi muốn mời quý vị nghe kỹ lời bài viết, đọc kỹ lời bài viết này của Ngài Narada. Khi mà Ngài viết cả những ngày định nghĩa rõ ràng, mà Ngài còn có hướng dẫn phương pháp thực hành ở trong đời sống. Có nhiều pháp mà người Phật tử nghe rất là quen thuộc, và chúng ta thường giải theo cái lý giải bình thường của chúng ta, nhất là Phật tử Việt Nam. Chúng tôi phải nói rằng người Phật tử Việt Nam, đa số là chúng ta nghiệm vấn đề bao qua sự suy diễn nhiều hơn là y cứ trên kinh sách kinh điển. Khi mà chúng ta y cứ trên kinh điển, chúng ta sẽ thấy những điều đó rất có lợi ích. Bài học ngày mai là bài học nói về từ tâm. Ngày mốt chúng ta nói về bi mẫn. Bữa kia chúng ta nói về tùy hỷ vân vân. Thì chúng ta sẽ đi vào 4 pháp này như là những pháp cảm nhiễm. Nó là những ý tưởng cao đẹp của đời sống, mà còn là những điều mà chúng ta nên áp dụng và thực hành ở trong cuộc sống hàng ngày. Cái bậc chư tôn đức và thưa quý Phật tử, ở đây thì chúng tôi cũng xin được nói thêm một điểm khác liên quan đến chương trình Phật học ứng dụng, là chúng tôi đang tuyển ra tất cả là 7 bài viết. Ở trong 7 bài viết đó bao gồm khoảng 20 ngày học của chúng ta. Chúng tôi nghĩ rằng những bài viết này là những bài viết cái những rất đẹp mà lại rất lợi lạc, để khi mà chúng ta đào sâu vào, chúng ta thấy rằng Đức Phật rõ ràng Ngài đưa ra một phương pháp mà đúng như pháp của Ngài nói, đó là Sanghichiko là thiết thực hiện tiền, Akaliko là vượt ngoài thời gian, Ejibasiko đến điểm mà chứng nghiệm, đến điểm mà thấy, Oparayiko là pháp có hiệu năng hướng thượng. Những cái đặc tính của pháp đó, cho chúng ta thấy rằng Đức Phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta là những lời dạy của Ngài không phải là những lời dạy mang nặng tất cả triết lý, Và điều này cũng giải thích tại sao mà có rất là nhiều vị pháp sư giảng sư trong quá khứ đã từ chối khi người ta nói rằng đạo Phật là một thứ triết lý, bởi vì triết lý ở trong đời sống nó chỉ thường dựa trên cái khái niệm là chúng ta suy tư về mọi việc, nhưng mà đạo Phật không hẳn lúc nào khuyến khích chúng ta suy tư, mà đạo Phật còn hướng dẫn chúng ta là đem sự suy tư đó áp dụng vào trong đời sống hàng ngày. Chứ tôi rất mong rằng lớp Phật pháp ứng dụng này sẽ đưa chúng ta trở về với những cảm nhận rất là lợi lạc trên đời sống. Những cảm nhận lợi lạc đó là làm thế nào mà Phật pháp có thể được trở thành một phần trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, chứ không đơn giản là khi nào quý vị đi chùa lên lại Phật rồi đi về. Thật ra thì Đức Phật cho chúng ta cả một gia tài lớn, gia tài đó chứa đựng nhiều cái viên ngọc. Những viên ngọc này thường là chúng ta nhìn một cái thoáng qua, chúng ta nhìn một cách rất là vô tư lự, và chúng ta nghĩ rằng Phật pháp là hay rồi, những điều này nó chỉ là những điều ở trong một pháp, trong 84.000 pháp môn thôi. Kỳ thật thì Phật pháp cho chúng ta những cái hướng dẫn rõ ràng, một cách có phương pháp làm thế nào để thay đổi đời sống. Mà sự thay đổi đó dường như là chúng ta nghĩ rằng rất khó, vô cùng khó khăn để thay đổi, nhưng mà lại thay đổi được. Chúng tôi muốn mời tất cả quý Phật tử một lần nữa là dành cỏ 20 ngày còn lại của tháng này để chúng ta cùng nhau đi vào những bài viết mà chúng tôi tin rằng những bài viết đó rằng đã để lại cho chúng ta một hình ảnh rất là khẳng định là Phật pháp vốn là những phương lương dược trị những căn bệnh khổ đau của đời sống. Phật pháp là một nghệ thuật sống, nghệ thuật đó có thể biến đời sống của chúng ta đẹp hơn, an lạc hơn. Và tất nhiên là Phật pháp là một con đường, mà con đường được thắp sáng được thì tuệ giác hay là ánh sáng trí tuệ của mỗi chúng ta. Xin cảm ơn tất cả quý vị, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy.
Sa thu lành thai. Con Lan Nhàn Nguyệt, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lo lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm đem trợ cho các phần hành trong pháp Phật được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha.
Yeah.
chuyên làm dạy hơn.